Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn chúng ta đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu tháng 9 mang chủ đề ươm mầm yêu thương tại chùa Khai Nguyên, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Thưa toàn thể các bạn trẻ, thì những năm trước thì cứ mỗi tháng chùa Khai Nguyên chúng ta tổ chức một khóa tu cho các bạn trẻ, nhưng mà sang năm 2017 này có mấy tháng mà ban tổ chức và nhà chùa là thì bận công việc Phật sự, để tổ chức pháp hội hoặc là lễ hội cầu an cầu siêu cho các Phật tử, vì vậy mà không tổ chức được trong vòng 2 tháng nay. Thì sang tháng 9 này thì ban tổ chức trong câu lạc bộ cũng như là các sư trong chùa mới tổ chức được khóa tu cho các bạn chúng ta về tham dự. Thì hôm nay thì buổi sáng thì tất cả các bạn chúng ta đã tập trung và nghe ban tổ chức phổ biến về các nội quy quy định của các khóa sinh tham dự khóa tu tháng 9 của chùa Khai Nguyên. Buổi chiều hôm nay thầy sẽ chia sẻ với tất cả các bạn khóa sinh chúng ta một bài pháp thoại với chủ đề theo như chủ đề khóa tu, đó là chia sẻ mầm yêu thương. Thế nào gọi là chia sẻ mầm yêu thương? Nếu mà hiểu theo cái ý nghĩa chiết tự ấy, thì chữ chia sẻ, hai cái từ chia sẻ có nghĩa là chúng ta san bớt cái gì? San bớt cái tình yêu, cái tình thương vốn có ở trong mỗi con người chúng ta, để cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người nói theo Phật giáo có thể là họ còn kém phúc hơn chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải đem chia sẻ cái tình thương yêu của chúng ta đến với quảng đại quần chúng, đến với mọi người nhiều hơn. Theo như giáo lý của Đức Phật thì đó gọi là đem ban bố lòng từ bi rộng lớn đến với mọi người, khiến cho mọi người nhận được cái tình thương yêu, cái lòng từ bi của chúng ta, để cho họ được an vui phần nào. Vì vậy mà khóa tu này thì thầy đã thấy rằng ban tổ chức lấy cái chủ đề để chia sẻ mầm yêu thương là cũng rất là ý nghĩa. Ý nghĩa vì sao? Vì ngay chỉ sau khoảng hơn một tuần nữa thôi thì các bạn trẻ trong câu lạc bộ chúng ta đã có lên kế hoạch có mấy cái chương trình mang cái niềm vui đến cho các bạn trẻ, đặc biệt là các trẻ em ở một số các trung tâm như là trung tâm trẻ em khuyết tật Việt Hàn, rồi một số các trường học cấp 1 và cấp 2, để đem cái niềm vui và trí tuệ, lòng từ bi đạo đức của Phật giáo cũng như là của các bạn ở trong câu lạc bộ đến với các tổ chức cũng như là các em nhỏ đấy, để cho các em nhỏ được chung vui một cái mùa trung thu ấm áp cái tình yêu thương, có lòng từ bi và sự gia trì của Đức Phật. Và đặc biệt là hôm nay câu lạc bộ cũng cử người đi lên huyện Ba Vì để chia sẻ một chút cái tình cảm và một chút cái kinh phí mà câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Vi đã mở một cái gian hàng lưu niệm ở tại chùa Khai Nguyên. Thì trong 2 năm qua các bạn đã làm được rất nhiều những cái việc như là từ thiện, và trong suốt gần 1 năm mở cái gian hàng từ thiện năm nay, tính năm nay thì từ đầu năm tới nay các bạn cũng đã làm được khá nhiều, như là hàng tuần đi nấu cháo cho các bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai, khoa ung bướu bệnh viện Bạch Mai, và đã cùng với hội chữ thập đỏ huyện Ba Vì xây một căn nhà tình thương cho một hộ gia đình, và hôm nay các bạn lại tiếp tục đi lên liên hệ và trao một suất quà nữa để làm với căn nhà tình thương cho một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vô cùng, khó khăn đến nỗi là trong gia đình có mấy người, nhưng mà cái gian nhà thì phải nói rằng không thể nào còn nói là nó xuống cấp đến mức độ hơn thế nữa. Đấy, cho nên đấy cũng là cái gì? Cái tình yêu thương của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Vi của chùa Khai Nguyên, trong những năm qua từ cái thành lập và phát triển, các bạn không chỉ là một học sinh, một sinh viên chăm chỉ học hành ở nhà trường, mà các bạn còn là một Phật tử mẫu mực ở trong câu lạc bộ nữa. Và hôm nay thì để hướng tới những cái việc làm tốt đẹp ấy, thì hôm nay thì Thầy chia sẻ với chúng ta một cái bài pháp thoại, chia sẻ mầm yêu thương. Từ chia sẻ thì lúc nãy Thầy nói rồi, còn mầm yêu thương, cái từ mầm yêu thương, mầm thì cái này chúng ta tất cả sinh viên thì chúng ta đều biết rồi, mầm tức là cái hạt gì ạ? Cái hạt giống khi chúng ta gieo xuống dưới đất và bắt đầu cái hạt giống nó đầy đủ hội đủ nhân duyên, ví dụ như có đất này, có nước này, và được nước mưa tưới tẩm, và bắt đầu từ cái hạt giống đó nó mấy gì ạ? Nó nứt ra, nó nẻ ra, bắt đầu nứt ra, bắt đầu là gì? Nó nảy, nảy mầm. Và cái mầm nó mới bắt đầu từ cái hạt giống tốt nó nảy ra để chuẩn bị cho một cây gì? Một cây noi, một cây non được đâm chồi nảy lộc. Và từ cái cây non đó, nó sau này nó sẽ có thể sẽ trở thành những cây gì? Những cây cổ thụ rất là cao lớn để tỏa bóng che mát cho, đem lại lợi ích cho rất nhiều người sống chung quanh ở cuộc sống nó. Chúng ta biết, nếu không có cái hạt giống nho nhỏ của hàng nghìn năm trước thì làm gì có cái cây đại thọ hàng nghìn năm nay, đúng không? Không có cái hạt giống và cái mầm sống nho nhỏ của 100 năm trước làm gì có cái cây cổ thụ ở trong vườn nhà chúng ta hàng trăm năm nay, có phải không nào? Đó, cho nên cái hạt giống, cái hạt giống ở đây chính là cái lòng từ bi sẵn có ở trong mỗi mỗi chúng ta vậy. Đức Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài nói rằng là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy đồng nghĩa là gì? Ngài sau khi chứng được cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác ở dưới cội cây Bồ Đề, tức là thành Phật đó, chúng ta thấy rằng Ngài chứng được 6 pháp thần thông, và Ngài thấy rằng tất cả chúng sinh đều có đầy đủ cái tự tính từ bi bình đẳng và giác ngộ như là Ngài. Nhưng do chúng sinh còn mê lầm vọng chấp, đuổi theo những tà niệm, bị dục vọng chi phối, do tham sân si làm chủ, cho nên khiến cho tâm tính của chúng sinh mê mờ, không nhận chân được cái gì, cái tự tính thanh tịnh từ bi bình đẳng sáng suốt như là Phật, như là Bồ Tát, cho nên đau khổ. Cho nên từ chỗ đau khổ đó có gì? Có sự lưu chuyển trong gì? Trong 6 đường, trong nhà Phật gọi là 6 đường, gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo đó là gì? Có phúc thì lên trời, phúc vừa vừa thì làm quái thần, làm thần tiên Atula, làm các vị thần đất, thần núi, vân thần, sơn sơn thần, giang thần, hải thần, vân vân, long vương, vân vân, mọi cái đó. Đấy gọi là các thế giới gì? Thế giới thần linh, thần tiên. Ở chúng ta Việt Nam chúng ta hay gọi dễ hiểu ở đây là thần tiên. Còn trên là chư thiên, ban giới chư thiên là thế giới gì? Thần tiên. Dưới thần tiên là, hay trong kinh Phật gọi là Atula đó. Nhưng thường thường thì chúng ta nói là Phật thành đạo ở cõi người, cho nên chúng ta sắp cõi người lên trên Atula, gọi là trời người Atula. Đó là ba cõi gì? Thiện. Cõi trời thì thiện nhiều hơn, cõi người thì thiện ác đều có, và cõi Atula cũng vậy, thiện ác cũng đều có. Đó. Và dưới ba cõi thiện đó và thiện ác đều có, đó là ba cõi gì? Ba cõi xấu ác. Đó là cõi gì? Súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. À, nếu tính từ dưới lên là địa ngục này, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời, hay còn gọi là trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. À, nói từ trên xuống như vậy, nói từ dưới lên thì từ địa ngục trở lên. Đức Phật nói chúng sinh do mê mờ, do tham sân si che lấp mất bản tâm, cho nên á, bị khổ sinh ra gì? Tự sinh ra phiền não. Tham sân si che lấp bản tâm tự sinh ra phiền não. Các bạn nghĩ xem, phiền não nó có hình tướng không các con? Các bạn nghĩ nó có phiền não có hình tướng không? Phiền não có hình tướng không nào? Tức là cái sự khổ đau á, có không? Ai bảo là nó có hình tướng không? Có hình tướng thì hình tướng nó làm sao? Xanh, vàng, đỏ, trắng, tròn, méo, vuông, dẹt, nó làm sao nhỉ? Không có. Không ai nhìn thấy hình tướng phiền não. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận là không có phiền não. Có đúng không? Không thể phủ nhận. Ví dụ này, thầy lấy một cái ví dụ rất là đơn giản trong cuộc sống. Ví dụ trong tháng này, môn học này, các bạn là gì? Cố gắng rất gì? Rất nhiều. Bỏ rất nhiều vào thời gian ôn thi này, làm bài này. Và mình cứ nghĩ rằng gì? Lúc ôn là mình ôn như vậy. Có khi là mình nghĩ rằng cái bài, những cái câu này có thể thầy giáo, cô giáo, chủ nhiệm sẽ cho mình thi cái câu này, vì thầy dạy rất kỹ, và thầy khi đứng trên bục giảng thầy bảo các em để ý rất kỹ tới gì, tới cái bài này, và mình cứ thiết ôn cái bài đó là bài tủ. Và một cái bài mình nghĩ là gì, thầy chỉ dạy lướt qua thôi, và thầy có khi thầy nói là thôi cái này không quan trọng, các em học cũng được không học cũng được, nhưng miễn là gì về chứ cũng chịu khó lên để xem giờ lại bài để xem, vân 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 vân. Và chúng ta môn nào chúng ta cũng được 8, 9, 10, chúng ta rất là vui. Và cái môn này thì chúng ta để ý vào tất cả những cái bài mà chúng ta gì, chúng ta học, chúng ta nghĩ rằng thầy giáo cho câu đó, nhưng không ngờ khi lên gì, lên thi ngồi trên lớp rồi thầy giáo chủ nhiệm bóc đề bài ra, phụ thầy giáo phụ trách bóc đề bài ra thì viết lên trên bảng, chúng ta thấy gì, tất cả các câu hỏi mà tất cả các bài ôn thi chúng ta không trúng một câu nào, mà trúng cái bài mà chúng ta chưa ôn và chúng ta quay lại gì là bình thường ấy, cho nên chúng ta không làm được bài. Vì không làm được bài đi về làm sao nhỉ, về phòng làm sao nhỉ, sao trạng thái của chúng ta làm sao, trạng thái tâm làm sao, rất gì, rất buồn. Và một đứa bạn nào hỏi mà hôm đó mà đứa bạn nào cùng phòng ấy mà, hoặc là đứa bạn nào mà nhắn tin Facebook hỏi là chúng ta trêu chúng ta, thì sẵn sàng là chúng ta sỉnh cổ lên với gì, với bạn ngay. Đó là trạng thái tâm không vui, tâm phiền não thì sẽ gì, sẽ không vui. Mà hôm nào chúng ta làm bài mà bớt được điểm 9, điểm 10 thì về có khi hát từ ngoài cửa phòng này, cuộc đời vẫn đẹp sao, vâng đó, chúng ta hát từ ngoài cửa phòng hát vào, cũng là một con người. Nhưng mà trạng thái buồn phiền nóng giận hay là vui vẻ hoan hỉ ở trong tâm chúng ta, nó thể hiện ra cuộc sống hàng ngày. Đức Phật nói là chỉ có bậc giác ngộ, những người đã hiểu rõ được sự vận hành của các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, và buông xả được, không chấp vào á cái bản ngã của mình, không bị ba độc tham sân si chi phối và lôi cuốn, thì người đó mới được an vui tự tại, bền lâu và mãi mãi. Còn chúng ta, nếu chúng ta chưa được giác ngộ, chưa hiểu được cái sự lý vô thường, khổ không, vô ngã của thế gian, vẫn còn chấp vào cái bản ngã của mình, người nào mà chấp bản ngã nhiều thì người đó gì, vui cũng nhiều mà khổ cũng lắm. Đức Phật nói vui cũng nhiều mà khổ cũng lắm. Ví dụ như người nào gì, chấp vào cái bản ngã của ta, lúc nào cũng phải muốn là mình đứng đầu lớp, cho nên phấn đấu lúc nào cũng phải, ta phải là người số 1 của lớp, thì khi mà được gì, được điểm 10 thì chắc chắn chúng ta gì, rất là vui, và chúng ta cảm thấy chúng ta là người gì, quan trọng, và người đứng đầu, người số 1 của lớp học của chúng ta. Và một môn thi nào đó, một vài môn nào đó, chúng ta không được như mong muốn, có 1-2 bạn đứng để vượt lên chúng ta, và chúng ta chỉ được gì, được 8-9 thôi, có 2-3 bạn được điểm 10, mặc dù trước đây các bạn thì không được điểm 10 vượt qua mình như vậy, nhưng lần này các bạn đã được và chúng ta quay lại gì? Có khi chúng ta quay lại nói với các bạn, ôi giời, mèo mù với cá rán ấy mà. Có nghĩa là gì? Bạn ấy không phải là thực giỏi, mà có thể là do chép được bài, quay cóp, copy được mà được điểm 10, chứ không phải là bạn ấy giỏi thật. Ta mới là người, ý muốn nói là, ta mới là người gì? Người số 1 của lớp này, và người đó bản ngã cao. Thì người đó gì? Khi mà được điểm 10 luôn luôn như vậy thì bạn đó rất là vui, mà niềm vui trong bạn đó không có ai gì, không có ai vui bằng bạn đấy ở trong lớp. Nhưng mà khi bạn ấy không được bằng mọi người thì bạn đã sinh ra tâm phiền não và đố kỵ. Vì sao? Vì cũng chính cái bản ngã muốn là người số 1 của mình vậy, bản ngã cao. Cho nên Đức Phật nói là tu, người tu thì chúng ta phải nhìn thẳng vào bản ngã của mình để mà tu. Ta còn đang tham cái gì? Ta tham danh ư? Cái danh đó, chính cái danh đó làm cho chúng ta gì? Vui buồn và khổ đau quay quẩn lúc lên lúc xuống. Đi làm gì? Làm cái con rối để cho bác thợ rối giật dây chúng ta. Chứ chúng ta không phải là người gì tự chủ. Cho nên ta học Phật Pháp chân chính thì phải làm chủ chính bản ngã của mình. Hôm nay chúng ta được điểm kém không sao, đó là do gì? Do tuần vừa rồi hay do môn vừa rồi mình lơ là trong việc học tập đấy mà. Do là có thể mình kém may mắn một chút mà thôi, không sao, buông đi. Như vậy là gì? Chúng ta không thấy phiền não, không thấy khổ đau. Thầy lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy trong cuộc sống. Rồi một cái ví dụ nữa, toàn sinh viên đúng không? Toàn sinh viên, chắc nói được với các bạn sinh viên thì toàn là người lớn tuổi rồi, 18, đôi mươi, thậm chí ngoài 20 rồi, nói được rồi. Phiền não, đau khổ, không có hình tướng. Nhưng chúng ta thì đôi lúc chúng ta thấy là muốn gì? Không thể muốn sống vì nó nữa, vì nó thì nó dằn vặt, nó dày vò và nó gì? Nó thiêu đốt tâm can chúng ta. Ở đây có bạn nào đang thất tình không, giơ tay lên xem nào. Các bạn nào không? Các bạn nào đang thất tình giơ tay xem nào. Có bạn nào không? Các bạn nào mạnh dạn đang thất tình giơ tay, thầy phỏng vấn một chút xem nào. Có không? Có hả? Có một bạn giơ tay bảo đang thất tình. Bạn có dám lên đây để thầy phỏng vấn một chút với các bạn ngồi dưới có được không? Bạn ngồi bàn đầu đây này, bạn giơ tay. Dám giơ tay có nghĩa là dám đối mặt với sự thật. Sau khi chúng ta dám đối mặt với sự thật, Đức Phật nói gì? Tất cả những khổ đau sẽ dần dần vơi đi và trả lại cái sự thanh tịnh cho gì? Cho chúng ta. Nếu các bạn chúng ta dám đối mặt với sự thất tình ấy thì cái sự thất tình ấy không còn phải là thất tình nữa. Có lên đây không? Bạn có dám lên đây không? Lấy chuẩn bị cái mic ra đây. Mời bạn lên đây. Các bạn chúng ta cho một tràng vỗ tay thật to, giơ tay thật cao lên. Các bạn chúng ta giơ tay thật cao ở trong đạo tràng, vỗ tay thì hãy giơ tay thật cao lên này. Đó, các bạn giơ tay như vậy thấy rất là trang nghiêm như khóa tu mùa hè của các em. Cho bạn cái mic. Bạn quay mặt xuống. Trước tiên thì thầy xin hỏi là con tên là gì và đang học ở trường nào?
Dạ Phật, dạ bạch thầy, con tên là Yến ạ.
Con tên là gì ạ?
Con tên là, mọi người hay gọi con là Tiên ạ.
Cảm ơn bạn. Con học ở trường nào?
Dạ con đang học ở Học viện Quản lý Giáo dục ạ. Học viện.
Bây giờ thầy, lúc nãy thầy đang nói về chia sẻ mầm, nói về mầm yêu thương. Nhưng mà đây bây giờ thầy đang nói đến cái đoạn mà con người ta phiền não. Đức Phật nói con người ta phiền não hay khổ đau là do cái bản ngã của mình, do không nhận chân được cái tâm của mình, cái bản tâm của mình vốn là tự tính thanh tịnh giống bình đẳng, giác ngộ giống như Phật. Và thầy đang nói đến cái đoạn mà cái chuyện tình cảm phiền não do gì? Do tình yêu đem đến. Có những tình yêu đem đến cho chúng ta sự vui, sự hoan hỷ, nhưng cũng có tình yêu đem đến gì cho chúng ta cái sự đau khổ và phiền não. Và thầy hỏi là trong này, trong hội trường này có bạn nào thất tình không? Có một bạn nữ ngồi ngay hàng đầu và giơ tay là gì? Bạn giơ tay có nghĩa là bạn đang thất tình. Vậy bây giờ con có thể mạnh dạn để chia sẻ để thầy với tất cả đại chúng ở đây biết rằng bạn đang phiền não về chuyện tình cảm gì, chuyện cảm gia đình hay là tình cảm có nhiều nhé. Thất tình có khi chuyện tình cảm về gia đình, tình cảm về bạn nam, bạn nữ vân vân chẳng hạn, con có thể chia sẻ với các bạn một chút được không? Con quay xuống dưới được.
Bạch thầy, về cái vấn đề tình cảm con đang gặp phải thì gia đình thì không phải ạ, mà con đang vướng vào đó là tình yêu của nam nữ ạ.
Bạn đang rất buồn về một chuyện về tình yêu của nam nữ. Bạn học năm thứ mấy rồi?
Dạ, năm nay con mới học năm nhất thôi ạ.
Năm nay mới học năm nhất, tức là mới có 19 tuổi đúng không? Mới 19 tuổi. Thế bạn buồn về cái chuyện tình yêu nam nữ của mình là từ năm nào? Năm nay hay là từ năm ngoái?
Năm nay thôi ạ.
Năm nay thôi hả? À, có nghĩa là năm nay. Tức là vào trường, vào là sinh viên rồi bạn mới có tình cảm với một bạn trai. Thế bạn trai đây có yêu con không? Hỏi nhỏ thôi, dưới kia bịt tai lại đi. Bạn trai có yêu con không?
Dạ có.
Thế tại sao bạn trai yêu con mà tại sao con vẫn thấy buồn về chuyện đó?
Bởi vì là đôi khi tình yêu thôi không đủ mà nó còn có rất là nhiều yếu tố khác nữa để tạo thành tình yêu. Chính vì thế là chỉ đồng yêu nhau thôi thì không thể nào mà cho mình hết buồn được ạ.
Nhờ có con mà thầy hiểu thêm được chuyện tình yêu một chút nữa. Có nghĩa là tình yêu không phải là phải có rất nhiều yếu tố thì mới hạnh phúc được, chứ không phải là một vài yếu tố nam nữ cứ yêu nhau là hạnh phúc. Đúng thế. Thì lúc đấy thầy hỏi là thế bây giờ bạn với con và bạn nam, bạn trai ấy còn yêu nhau nữa không?
Dạ con và bạn ấy chia tay rồi ạ.
Cái sự chia tay này là xuất phát từ con hay xuất phát từ bạn ấy?
Dạ chia tay ở đây xuất phát từ cả hai ạ.
Từ cả hai. Ai là người nhóm cái mối lửa chia tay đầu tiên? Nhen nhóm cái mối lửa chia tay đầu tiên, con hay bạn ấy?
Dạ con là người nhen nhóm chia tay, nhưng con không phải là người nói chia tay ạ.
Năm nay con mới học đại học năm thứ nhất.
Dạ.
Có nghĩa là con mới 19 tuổi.
Dạ.
Và có đồng nghĩa là 3 năm nữa con mới ra trường đúng không? Và có lẽ thay mặt tất cả các bạn ngồi đây, thầy phải chúc mừng con về cái sự chia tay ngày hôm nay thì mới đúng hơn. Thì hôm nay bạn chia tay tức là gì? 3 năm nữa bạn còn có rất nhiều thời gian để vào vấn đề gì? Để tâm vào vấn đề học hành. Nếu mà hôm nay mới vào học năm đầu á, mà bạn đã lao đầu với cái chuyện yêu đương mà đã yêu thương ấy, thì khi tình yêu các bạn biết rồi đúng không? Nhiều người ở dưới chắc là yêu rồi thì biết rồi. Khi tình yêu nó không gì, nó có cái sự là chấp chặt và không muốn chia sẻ cho gì mọi người. Sáng mới thức dậy, em đang làm gì đấy? Hoặc là anh đang làm gì đấy? Hỏi có nghĩa đang làm gì, có nghĩa là gì? Bảo là em đang gì? Em đang đi chơi chẳng hạn. Tiếp tục được một cái tin nhắn thứ hai, em đi chơi ở đâu, đi chơi với ai, rồi á, bảo em đang đi chơi với mấy bạn. Rồi tiếp tục được nhận một cái tin nhắn nữa là gì, bạn trai hay là bạn, hay là bạn gái. Nếu về bạn gái thì còn yên tâm, còn bạn trai thì chắc chắn là gì, em đang ở đâu, đi về, về ngay. Hoặc rằng là anh bảo rủ, nhắn tin bảo là 8 giờ tối nay em có rỗi không, đi gì, đi ra bờ hồ ăn kem đi chẳng hạn, hay đi uống cà phê đi chẳng hạn. Và anh ơi, mai em chuẩn bị thi, ngày mai em thi, hôm nay em bận lắm không đi được. Mấy tin nhắn qua lại một cái mà mình không đi thì không được, mà đi thì bài ngày hôm qua vẫn chưa có một chút nào trong đầu. Như vậy một tình yêu quá sớm như vậy có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến sự học tập của chúng ta, ảnh hưởng rất rất lớn tới cái gì, cái mầm xanh, cái hạt giống. Như cái hạt giống các con mới gì, mới gieo xuống dưới cái ruộng mà không chịu tưới tẩm, không chịu bón phân, không chịu tưới tẩm, là cứ để cho gì, để cho gà, để cho chim bồ câu vân vân nó đến để nó nhặt, nó bới và nó ăn á, hoặc là để nó phơi nắng á, thì cái hạt giống đó rất khó để nảy nở ra và sinh trưởng được. Cho nên á, thầy nghĩ rằng con có thể buồn một chút về gì, về cái chuyện chia tay tình cảm với bạn trai ngay năm đầu tiên, nhưng mà thầy nghĩ đây cũng có thể là một cái gì, một cái ánh sáng, một cái niềm tin hy vọng đến với con trong tương lai sẽ tốt hơn. Mà hôm nay con thì dám dũng cảm được trên 500 bạn khóa sinh và với thầy như thế này để nói lên cái tình cảm của mình, cái sự buồn phiền của mình trong một thời gian qua với cái chuyện là chia tay bạn trai trước đại chúng như thế này. Thầy nghĩ rằng con rất là dũng cảm, và dũng cảm ở đây không chỉ bằng lời nói và hành động trước đây, mà điều quan trọng đối với tình yêu, đối với chuyện tình cảm tình yêu á, ở ngoài này nó là một phần thôi, nhưng ở trong này nó là gì? Là chín phần. Các bạn biết trong này là cái gì không? Ở trong trái tim của mình, trong con tim của mình á. Phiền não nó từ đâu mà ra? Nó ở trong này nhiều hơn là ở ngoài vào. Cho nên á, nếu mà bạn thấy là với năm đầu tiên như vậy mà bạn trai và con có cái gì đó nó không hợp với nhau trong một thời gian tìm hiểu, trong một thời gian tìm hiểu với nhau mà cảm thấy hai đứa không có gì hợp, cũng không có gì đáng buồn. Vì bây giờ là cái tuổi của chúng ta bây giờ đang là tuổi gì? Bố mẹ ở nhà có thể là nếu mà ở nhà quê thì chắc chiêu cho từng cha gì? Từng đồng, từng trăm ngàn, từng chục ngàn để mong cho đứa con gái, đứa con trai yêu quý của mình á, 4 năm học tập và nó ra trường. Ra trường rồi lại gì? Nó có cái kiến thức thực sự để đi xin công ăn việc làm, sau rồi để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và đặc biệt là gì? Có cái chỗ đứng vững vàng tương lai cho gì? Cho chính bản thân đứa con trai, đứa con gái yêu quý của mình. Cái đấy phải đặt lên cái gì? Đặt lên trên hết cái tình yêu khi còn đang ở trong cái tuổi sinh viên mới lớn. Như các con sinh viên, nhưng mà đây là sinh viên mới lớn. Với sinh viên năm 3, năm 4 rồi ấy, thì sinh viên gì? Đã gần trưởng thành rồi. Sinh viên năm 4 và sinh viên năm cuối ấy, thì đã trưởng thành được 90-95% rồi. Chỉ còn 10-15% cọ sát xã hội ra đi làm và trưởng thành trong gì? Trong môi trường làm việc của nhà nước hay là của các doanh nghiệp, công ty nữa thôi. Chứ còn đây gọi là gì? Bắt đầu mới vào đời. Cho nên thầy nghĩ rằng con cũng không nên buồn phiền về chuyện đó nhiều nữa. Mà nếu hôm nào buồn ấy, thì con gì? Con có thể rủ các bạn nữ hoặc các bạn nam của mình, tất cả các bạn đi gì? Đi chơi đâu một vòng, uống chén cà phê chẳng hạn, đến một nơi nào thanh tịnh như là đến chùa chẳng hạn, cũng là một nơi rất tốt để chúng ta gì? Chúng ta sớm không nghĩ tới cái chuyện buồn miên man đó, và để cho tâm mình được thanh tịnh và để tâm vào học hành. Học tập tốt thì sau này thì chắc chắn bạn sẽ có một cái chỗ đứng tốt, sẽ là một cái hạt giống tốt, một cái mầm xanh tốt, để sẽ trở thành một cái cây cổ thụ tốt. Nhưng mà cây cổ thụ nhớ là phải là đơm hoa kết trái, chứ nếu không đơm hoa kết trái chỉ là cái bóng cây không á, thì cũng gì đem lại lợi ích rất là ít. Và bây giờ sau khi lên chia sẻ như vậy rồi thì con có thấy trong lòng nó vơi đi chút nào không? Có hiểu được chút nào không?
Dạ, sau khi lên đây thì con cũng thấy bản thân mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Bởi vì thực chất khi mà theo cái quan điểm của cá nhân con, tức là khi mà mình kết thúc một mối tức là một cái mối quan hệ nào đó, nó không phải là cứ hết yêu nhau là chia tay hay là như thế nào cả, mà có như vừa con vừa nói là có rất là nhiều yếu tố tác động vào để khiến cái mối quan hệ đấy bị tan vỡ. Chính vì thế là con cũng tự cho mình một cái như kiểu là một cái động lực ấy ạ, để cho mình nghĩ là mình sẽ hoạt động hay là mình sẽ làm cái gì đó để cho quên cái những cái sự tầm thường đấy đi và hướng đến một cái gì mới tốt đẹp hơn. Và biết đâu năm 2, năm 3, năm 4 lại sẽ gặp được những người khác tốt hơn thế. Bởi vì là cuộc sống không ai nói trước được điều gì.
À và cảm ơn con. Nhưng mà thôi, theo thầy thì để năm 2, năm 3 để học đi, năm 4 mới mong đi. Nhá, các bạn ở dưới cũng nên thế. Năm 1, năm 2, năm 3 để tâm để học, ở năm 4 thì gì mới gì? Thì mới kết bạn cái chuyện yêu đương đi, để lúc đó thì chúng ta có kinh nghiệm được từng trải trong cuộc sống rồi, không có lầm lỡ gì là chết đấy. Thân con gái mà không may ra cái chuyện yêu đương có cái gì lầm lỡ là người con gái là phải chịu gì? Chịu nhiều thiệt thòi và nhiều sự đau khổ nhất. Đặc biệt các bạn gái nên nhớ cho thầy cái câu nói của thầy đó, làm người con gái, người phụ nữ có chuyện gì sai lầm một chút thôi ở trong chuyện tình yêu, chúng ta sẽ là người đau khổ nhất. Người con trai gì có thể họ phủi chúng ta, họ phủi chúng ta như là phủi gì, cái bụi ở trên áo của họ vậy đó. Cách đây 2 năm có một bạn cũng là câu thành viên câu lạc bộ, bạn cũng học trường đại học gì mà ra làm giáo viên nhỉ, thầy cứ hay quên cái trường này, à sư phạm, bạn đại học sư phạm, học đại học sư phạm, người tính tình mọi cái có thể đều là tốt hết, tính nết rồi ngoại hình vân vân đều tốt hết, lên sinh hoạt ở đây khá lâu. Trước đây, trước khi vào làm sinh viên đó, thì bạn có một cái mối tình với một cái người cùng ở trong xã của bạn, nhưng khi đó nó gọi tình yêu trẻ con thôi. Nhưng mà sau khi vào học từ năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4, và hai người vẫn thường nói chuyện qua lại với nhau và nói chuyện, và đến năm thứ 4 khi cô ấy gần tốt nghiệp, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa tốt nghiệp, cậu ta đến gì, đến và đi xuống Hà Nội nơi ngủ trọ, ở trọ của cô ấy, và nói với cô bạn ấy rằng là gì, và em cũng để chuẩn bị học xong rồi, và chỉ còn 3 tháng là em tốt nghiệp, 3 tháng nữa là gì, là tốt nghiệp, và sau 3 tháng thì chúng ta sẽ gì, tiến tới làm lễ, nói với hai bên bố mẹ sẽ làm lễ gì, kết hôn. Và cô bé ấy suốt cả 4 năm học giữ được cái sự tình yêu, vẫn giữ được tình yêu của mình, nhưng mà vẫn có một cái giữ được khoảng cách nhất định. Nhưng mà chỉ có 3 tháng thôi, cậu ta tấn công mạnh quá và nói rằng sau khi tốt nghiệp xong thì sẽ làm lễ gì, kết hôn. Và cô ấy đã tin lời người yêu của mình, và người yêu của mình suốt 4 năm trời vẫn giữ một cái khoảng cách để cho gì, hai người vẫn trân trọng, tôn trọng nhau trong chuyện tình yêu nam nữ. Nhưng mà còn 3 tháng nữa, cậu ấy nói như vậy và cô ấy không giữ được mình, và hai người đã đi quá giới hạn với nhau. Quá giới hạn với nhau có nghĩa là thế nào các bạn tự biết rồi đúng không? Và các bạn biết kết quả gì không? Sau khi cái cô bé có vấn đề một cái thì cái cậu kia đó lảng dần. Khi cô ấy nói xong, nói để cậu ấy biết, thì cậu ấy gì? Lảng dần và nói gì? Đó, để anh về anh xin phép bố mẹ anh đã. Mấy hôm sau, anh ấy nhắn tin lại cho cô bé là gì? Bố mẹ anh đã nói chuyện của chúng ta, bố mẹ anh gì? Bố mẹ anh phản đối rất gay gắt chuyện của chúng ta. Và cô ấy rất là thấy là hoang mang và sợ sệt, khóc suốt cả đêm. Rồi đến hôm sau, hai người hẹn gặp nhau. Và cô ấy nhất định là muốn như vậy thì cứ cho em về gì, em gặp bố mẹ anh và trình bày tất cả sự việc. Và anh cũng sẽ phải trình bày tất cả với bố mẹ. Nhưng không biết đây là cái gì, đây là một cái màn kịch của gì, của bố vợ chồng, tức là bố của anh ta và anh này rồi hay sao, thầy không biết. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà anh ta đưa cái cô này về, gia đình bên kia không chỉ có bố mẹ mà có cả mấy người ở trong họ hàng đến nữa. Và tất cả đều nói là gì, chỉ vào mặt cái cô gái này và nói rằng gì, đứa con gái hư hỏng như vậy không xứng đáng bước chân vào gì, vào nhà của tao. Tức là nói, ông bố bà mẹ nói như vậy. Mà hai ông bố bà mẹ đều là người gì, một người thì là công chức, là sĩ quan quân đội, bà mẹ thì là giáo viên, hiệu trưởng một trường cấp 2. Mà đối xử với đứa con dâu tương lai của mình, mà trong đó thì trong bụng của đứa con gái kia, nếu mà thành được thì đứa con dâu tương lai của mình kia có gì, có dòng máu của đứa con trai của mình, tức là dòng máu của nhà mình. Vậy đối xử như vậy. Và họ hàng thì cũng đồng tâm và để nói thì không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng như vậy, và nhất quyết bắt cô ấy phải gì, phải đi phá thai. Cô ấy về đau khổ và suy nghĩ, định nhảy từ cái tầng 5 của ký túc xá xuống giữa lúc khoảng ngoài 12 giờ đêm. Nhưng may mắn là cô ấy lên, cô ấy đứng trên đấy, cô ấy đứng trên lan can. Nhưng mà cô nghĩ là nhảy xuống đó mình chết thì không sao, nhưng đứa con trong bụng nó có tội gì đâu mà phải chết. Thế là điện cho thầy. May mắn là cái dạo đó thầy ngủ, thầy còn chưa hay tắt điện. Khoảng hơn một năm nay thầy là ngủ thầy toàn tắt điện thoại. Ngày đó thì thầy chưa tắt điện thoại, cho nên nghe thấy không biết ai ngoại khuya thế này, thì mở máy ra nghe alo, thì cô ấy nói, cô ấy khóc luôn một tràng và bảo là thầy ơi, con muốn chết. Thế thầy hỏi ai đấy, khóc mãi thì mới nói là con tên như thế, con là cậu thành viên trong câu lạc bộ của nhà mình. Thế thầy mới khuyên bạn là cái gì cũng phải bình tĩnh. Và sau rồi may mắn là giải quyết được, nhưng cuối cùng là chúng ta biết không, bạn ấy vẫn phải chọn một con đường là có thể trong Phật giáo nói là cũng tội lỗi. Vì gia đình nhà kia thì không đồng ý là cưới. Cái anh kia thì cũng phủi trắng tay và thậm chí còn nói những cái câu là gì, đau đớn là gì. Cô học ở dưới Hà Nội, cô quen nhiều bạn như vậy, cô đi chùa, cô quen nhiều các bạn ở chùa như vậy, ai biết chắc chắn là đây là gì, đây là máu mủ ruột rà của tôi. Đau lắm. Cái khi yêu thì tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đều đem cho nhau, nhưng mà khi nó vỗi tay, các con thấy không, đặc biệt các bạn nữ, không có một cái lời nói gì mà nó không gì, nó không nói để cho chúng ta gì bỏ nó. Nó nói ở dưới Hà Nội cô nhiều bạn bè như vậy, mà cô đi chùa cũng chơi với nhiều bạn nam như thế, ai biết rằng cái dòng máu trong cô là gì? Là của tôi. Đau đớn vô cùng. Bình thường các bạn biết không, một cái kẻ giặc nói với chúng ta câu đó, chúng ta không đau bằng người chúng ta gì? Chúng ta yêu thương lại nói với chúng ta câu đó. Kẻ giặc thà nó cầm dao cầm súng nó bắn mình một cái, chúng ta còn không thấy đau bằng gì? Bằng người mình yêu thương nhất, mình tin tưởng nhất lại nói với mình những câu nói như thế. Và cuối cùng là gì? Cô ấy nói là bây giờ mà bố mẹ con nào biết á thì chắc con cũng chết, vì không dám nói bố mẹ. Và cuối cùng thì cô ấy chọn một cái phương pháp là gì? Có lỗi với Đức Phật và có lỗi với đứa bé ấy. Nói như vậy chúng ta biết bạn đã làm gì rồi đúng không? Và từ đó đến nay bạn rất dằn vặt và rất đau khổ. Dằn vặt và rất đau khổ. Mỗi khi lên chùa bạn nhìn lên Đức Phật, bạn không dám nhìn thẳng vào mặt Đức Phật. Nhìn thầy ấy thì bạn không dám nhìn thẳng vào mặt của thầy. Vì sao? Vì hổ thẹn, thấy mình làm cái việc rất là gì, có lỗi. Cho nên ở đây thầy khuyên các bạn nữ, và đặc biệt là bạn này thôi, năm 2, năm 3 tạm dừng đi, stop đi. Cái chuyện tình cảm tạm thời stop lại và lo vào học tập để cho mình có một cái kiến thức gì vững vàng đã. Hôm nay thầy mới nói nhỏ với các con này, ngày xưa thầy mới xuất gia đi vào chùa, mới bắt đầu xuất gia vào chùa đi tu á, người thầy nó không là tròn béo tròn như là con béo tròn như con gì nhỉ? Béo tròn như con lợn hả? Nó không béo tròn như con lợn bây giờ đâu. Ngày xưa nó vừa vừa. Mà rất nhiều các cô gái kể cả ở ngoài đời cũng thích, mà ở gì? Trong đạo cũng có gì? Cũng có cô thích. Năm thầy đi học trung cấp và tính nhầm trên đốt ngón tay cũng gì? Cũng không dưới 9-10 cô. Thích và thì tấn công rất mạnh. Thậm chí là khi ra học viện thì lại còn gì? Ra học viện thì lại còn nhiều cô thích hơn nữa. Thậm chí có cô làm trong ngành an ninh nha, cô theo đuổi thầy đến gần 3 năm. Theo đuổi bóng sư, theo đuổi đến gần 3 năm. Tất nhiên là lúc đầu nó cũng là cái sự gì? Cái sự trân trọng thôi, nhưng mà sau rồi từ sự trân trọng đó nó xảy ra chuyện gì? Cái tình cảm của nam nữ thì không ai biết trước được. Nhưng mà thầy nghĩ rằng mình đã xuất gia rồi, mình phải là một vị tu sĩ và phải gì? Chỉ để tâm vào học, học, học và học. Cho nên không vướng vào cái gì? Không vướng vào những cái chuyện đó. Còn bây giờ các bạn thấy cũng có rất nhiều những vị sư trẻ vướng vào chuyện tình cảm. Các bạn thấy đâu đó có thể có những vị sư ban ngày thì mặc quần áo giả sư, còn ban đêm thì đội tóc giả và đi chơi phố, dạo phố với các bạn nữ, với người yêu bình thường như người bình thường khác. Đặc biệt là khi xưa cái trường học viện của thầy còn ở giữa trung tâm thành phố Hà Nội, có một số những người như vậy, nó làm ảnh hưởng không nhỏ đến trong tăng đoàn cũng như giáo hội. Nhưng mà không là giáo hội không làm gì được, vì không bắt được tận tay. Nó len lút, nó đi chơi, nó hết giờ học rồi, nó đi xin ra ngoài, nó để đi chơi, đi công việc một chút. Thế nhưng không ngờ là trong xe, trong cốp xe máy, trong cái cốp ô tô nó có sẵn một bộ quần áo của gì? Của người thế tục như là chúng ta hay mặc lên chùa. Và nó thay đổi vào một cái, có mỗi cái đầu cạo chọc tóc thế này để nhận là sư, thì nó đổi các tóc giả một cái là gì? Hết, không ai nhận biết nó cái gì nữa cả. Đó. Cho nên ở đây thì ở môi trường nào cũng vậy, mong rằng tất cả các bạn trẻ chúng ta hãy để vào học hành, để ươm cái mầm sống của mình cho nó khỏe lên. Và đặc biệt là bạn này thôi nha, nghe thầy đi, năm 2, năm 3 dành chọn cái gì, cái thời gian cho việc học tập. Năm 4 thì chỉ có bạn nào đến đó, thì con mới gật đầu nha. Có được không? Hay là thấy bạn kia có, mình cũng muốn có một chút cho gì? Không có một chút thì gì? Thì ấm ức, đúng không? Thế thì không tốt. Được rồi thì cảm ơn con. Còn bạn nào có đủ dũng cảm nữa không? Bạn nào khu dưới có một bạn nam nào đủ dũng cảm không nào? Hôm qua thầy thì mới thấy một là gì? Một anh bộ đội mặc quần áo gì? Quân ngũ. Đến đây ngồi từ lúc trưa đến chiều và đến tối vẫn gì? Vẫn chưa về. Mặt rất là buồn. Thầy biết ngay là có chuyện. Một người mặc gì? Mặc quân phục. Đến chùa ngồi từ chiều đến tối mà gì? Khoảng đến 7 giờ tối mọi người lên chùa xuống rồi mà cậu ta vẫn cứ ngồi. Mà ngồi nhìn mặt rất buồn, thầy nghĩ là chắc chắn có chuyện. Thầy mới sang, thầy bắt chuyện, thầy hỏi là chú đến đây đi lễ là có việc gì? Thế bắt đầu cậu ta mới À, anh ấy mới nói là gì? Là thưa thầy là con đi lễ, chắc cũng là biết học Phật rồi, biết Phật rồi cho nên nói là con đi lễ. Nhưng trong như thầy thấy cái nét mặt rất là buồn, trầm tư khác người, thầy mới bảo là thế thì sang ngồi sang ghế đá, thầy bảo sang đây ngồi nói chuyện tí xem có chuyện gì, đóng quân ở đâu, gia đình ra làm sao, vân vân. Thì bảo là quê ở Bắc Giang, đóng quân ở ngay ở địa bàn Sơn Tây này thôi, có yêu một cô sinh viên ở trường gì ngân hàng ấy nhỉ, tài chính ngân hàng ở Sơn Tây đấy này. À, yêu nhau sang năm thứ hai rồi, nhưng vừa qua là cô ra trường, cô về cô xin việc, cô đi làm ở dưới cái gì nhỉ, ban dưới Phú Xuyên là cái gì nhỉ, Nam Hà Phủ Lý cái gì nhỉ, Hà Nam, cái Hà Nam. Bạn đi về, bạn đi làm Hà Nam được mấy tháng nay bạn đi làm, và cách đây hai ngày, đúng cách đây đúng hai ngày, bạn ấy nhắn tin, bạn ấy gì, bạn đòi chia tay con, và bạn bảo bây giờ thì đường xá cách trở vân vân thế này thế khác, anh thì tận Hà Giang, em thì tận gì Hà Nam, cho nên là về em cũng nói chuyện với bố mẹ rồi, bố mẹ không đồng ý, và thôi tốt nhất là gì, hai chúng ta thì nên chia tay và chấm dứt từ đây, và anh đi đường anh, em đi đường anh. Ngày xưa có cái bài hát đấy đúng không, đường anh đi em đi, đường em đi em đi, đúng không? Nó có cái bài hát rất là buồn, cả cái thời ngày xưa nó như thế, trước năm 75 nó có cái bài hát đó, chia tay. Và cậu ta thì sốc, hai năm trời yêu nhau, nay không ngờ là vì mỗi một cái chuyện thì cô ấy về có việc đi làm và có việc làm rồi, và cô phũ phàng như vậy. Cho nên chúng ta thấy là ở trong ở trên xã hội này, trên cuộc đời này là không có gì là bền vững đâu, chúng ta cái gì cũng phải có cái sự mình có phải nói là có cái sự tính toán về tương lai lâu dài cho mình. Có yêu thương hay có cái gì đó trong cái tuổi sinh viên này mình cũng phải có một cái khoảng cách nhất định. Và đặc biệt thầy khuyên các bạn là gì? Nên để ý vào cái việc học hành, phát triển trí tuệ thật sự của mình nhé. Vì sao thầy bảo các bạn là nên để ý vào cái chuyện học hành và phát triển trí tuệ thật sự của mình? Vì bây giờ thầy cũng hay làm việc, hay quen biết với rất nhiều những vị cán bộ cấp cao trong đảng nhà nước, cũng như là những ông chủ doanh nghiệp lớn có, vừa có, nhỏ có. Và khi tuyển các nhân viên là các bạn sinh viên mình mới ra trường học đúng ngành đúng nghề. Đó. Mấy năm trước thầy quen một cái ông tổng đốc công ty xây dựng ở dưới Hà Đông, thì chú ấy bảo là chúng con tới đây muốn tuyển khoảng độ tầm gần 100 nhân viên. Thế thầy mới để giới thiệu cho mấy bạn sinh viên ra trường học ngành kế toán, ra trường đi vào đi thi. Có giới thiệu 2-3 vị vào đi thi. Các bạn đi thi cái lúc này, hôm lên thì sau cái kỳ thi đó khoảng độ tháng sau chú ấy lên chùa lễ, thầy hỏi là thế hôm rồi mấy đứa có đứa nào được không, có tuyển được đứa nào không? Thế chú lắc đầu, chú bảo thầy ạ, bây giờ không biết họ đào tạo giáo dục thế nào mà các em ấy kém lắm. Thế tôi thầy mới hỏi rằng thế nào mà lại kém thế? Thế bảo rằng á, thầy ạ, cho tuyển cái ngành kế toán, hôm đấy là đích thân con rồi, con với ông phó tổng giám đốc ra là để tuyển, để khảo hạch, để tuyển muốn cái nhân tài về công ty của mình để làm tuyển. Thì thầy biết không, 2-3 cái cô cử nhân, cậu cử nhân thầy giới thiệu đó đi đến bảo là học ngành kế toán ra trường mà con tuyển á, ra đích thân con xem, thì bảo làm một cái bài mà một cái bài toán tính toán của gì toán thuế thôi, một cái bài tính toán thuế sơ đẳng của gì của một cử nhân không làm được. Còn một bạn á thì bảo gì, bảo đánh máy cho vào gì, đánh máy để sau này tuyển là nhân viên văn phòng. Thì đánh máy thì học 4 năm ra trường sinh viên mà cứ thì hai ngón tay là mổ cỏ cộp 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 thế này này. Thế thì thầy bảo làm sao mà chúng con gì, chúng con tuyển được. Có không? Các bạn sinh viên chúng ta có ở đây không? Bấm bàn phím của điện thoại thì gì? Rất là nhanh. Mà đánh bàn phím của gì? Của vi tính để đánh chữ, đánh văn bản thì rất là chậm, cứ mổ cỏ này. có nhanh như thế cứ mổ cò. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết rằng cái ngành nào thì người ta muốn đào tạo ra một gì, một cái chuyên viên cái ngành đó phải có trình độ thực sự. Chúng ta nếu làm kế toán hay làm gì nhân viên văn phòng, chúng ta đánh máy bằng cả 10 ngón mà vừa đánh máy vừa nói chuyện, vừa đánh máy là gì, vừa làm việc khác bằng gì, bằng trí óc và bằng con mắt được. Chúng ta vừa quan sát và vừa nghe giám đốc hay là nghe lãnh đạo nói chuyện mà tay chúng ta vẫn đánh máy được. Đó mới là người, nữa là nhân viên văn phòng thực sự. Còn nhân viên thì nhân viên thuế chẳng hạn, thì chúng ta phải thì từ những cái sơ đẳng nhất chúng ta không làm được thì làm gì làm được những cái khó. Cho nên trình độ là gì, phải thật có. Rồi nữa, năm ngoái 2016 có mấy bạn ở trong câu lạc bộ này đi ra trường học ngành y, ra trường học ngành y ra trường, thế các bạn thì thú thực là bạch thầy, bây giờ chúng con học ngành y mà học cao đẳng, học trung cấp và cao đẳng ra trường á, thì những cái thuốc bán ở ngoài xã hội bây giờ, ở ngoài hiệu thuốc bây giờ phải chiếm đến 6-7% là gì, chúng con không đọc được và không biết là thuốc gì. Như vậy là gì? Ngành giáo dục của chúng ta thì đi chậm hơn đến 50% so với sự phát triển của gì, của đất nước và của cái ngành y đó. Thì nói về ngành y thôi, các sinh viên học trung cấp và cao đẳng ra bán thuốc mà bảo là 50-60% các loại tên thuốc và loại thuốc bán ở ngoài thị trường chữa bệnh bây giờ chúng con không biết nó là cái gì. Đây là một sự thật. Và mấy bạn đã phải nói là bạch thầy, chúng con phải phải đi xin để gần như là làm việc gì không lương 6 tháng hoặc 1 năm cho các hiệu thuốc để học trực tiếp để mới biết được là ở ngoài thị trường bây giờ có các loại thuốc này lưu thông và chữa căn bệnh gì vân vân đó. Cho nên đây là một cái thực trạng trong cái giới trẻ chúng ta học bây giờ. Học có thể các thầy cô giáo thì trao truyền trên lớp mà chúng ta thì không để ý để học. Và chúng ta thì ban đêm về thì một số bạn nam hoặc bạn nữ ham mê điện tử, chơi điện tử thâu đêm. Ban ngày đến học thì toàn là gục đầu xuống dưới bàn để học cái gì nhỉ? Để học kéo gỗ thôi. Kéo gỗ là sao? Là ngủ. Ban đêm á, cho chúng ta ngủ thì chúng ta không ngủ, chúng ta gì? Chúng ta chơi Facebook, lướt web hoặc là xem phim hoặc là nhiều những việc ở trong đó. Còn ban ngày là dành thời gian cho chúng ta học thì chúng ta lại gục đầu xuống bàn để ngủ. Do đó, đấy là một phần rất quan trọng để cho kiến thức của chúng ta gì? Không cập nhật được thông tin và cũng như không nắm bắt được lời các thầy cô giáo dạy ở trên gì? Trên lớp, làm cho chúng ta yếu kém. Vì vậy mà hôm qua cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, chia sẻ ngày hôm nay, thầy rất mong là các bạn trẻ chúng ta, đặc biệt năm nay thì khóa tu này thì sáng nay nghe các ban tổ chức, các vị trong ban tổ chức báo cáo lại là có khoảng 90% các bạn mới lên chùa lần đầu tiên, mà có khoảng 60-65-70% là các bạn thì sinh viên năm thứ nhất. Không biết có đúng không? Bạn nào sinh viên năm thứ nhất giơ tay xem nào, thì xem là có đúng không? Giơ tay đi, sinh viên năm thứ nhất. Thế làm gì mà đến 50-60%? Chưa cao lên xem nào. Ít thôi. Các bạn năm thứ hai nào, giơ tay xem nào. Năm nhất, năm hai, năm ba xem nào. Năm tư xem nào. Ồ, tương đương nhau. Năm nhất có nhỉnh hơn một chút thôi. Như vậy là chỉ khoảng độ tầm, đây 500 người, 500 bạn thì hơn 100 bạn, tương đương nhau. Chắc các bạn ấy hỏi nó chưa kỹ, chắc thấy cứ thấy là bé bé, có khi là nghĩ là năm sinh viên năm nhất. Có thể có bạn người bé bé nhưng mà có thể năm thứ tư rồi. Cứ chắc cứ thấy người bé bé là bảo là chắc là năm nhất đây. À, cái kiểu thế. Bạn nào lên chùa khai nguyên để tổ chức khóa tu, tham gia khóa tu lần đầu tiên giơ tay xem nào. 90% là đúng đấy. 80-90% là đúng. Vì bảo năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư thì chưa chuẩn xác lắm, nhưng khoảng lên lần đầu tiên thì cập nhật thông tin thế là khá chính xác. Cho nên đó, bạn nào đi chùa lần đầu tiên trong cuộc đời giơ tay xem nào. Đi chùa lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên để tiếp xúc với Phật pháp á, giơ tay xem nào, giơ cao lên xem nào. Cũng có vài chục bạn. Bạn nào đầu tiên đi tham dự khóa tu giơ tay xem nào. À, phải đến một nửa ở trong hội trường này, có khi già nửa đó. Có thể là trước đây thì các bạn đã đi chùa rồi, đi nhưng mà đi chùa để lễ gì, để lễ ngày Tết hoặc là ngày gì? Bạn bè rủ đi lễ hoặc ngày Tết chúng ta vào chùa thắp hương chiêm bái một chút thôi, chứ đi tham dự khóa tu thì phải đến quá nửa trong số này là mới tham dự lần đầu. Vì vậy mà nếu mà nói đem giáo lý của Đức Phật và nói nhiều thì chắc là chúng ta rất khó hiểu, cho nên thôi nói ở ngoài nhiều hơn. Vì vậy ở đây thầy đang nói với chúng ta thì các bạn chúng ta, các bạn trẻ chúng ta bây giờ phải nuôi lớn cái mầm yêu thương của mình bằng cách là chịu khó để ý và học, và học cho thật giỏi, học cho thật chắc và có kiến thức thực sự ở trong đầu óc và trong đầu của chúng ta, có trí tuệ và kiến thức thực sự trong đầu chúng ta, sau này khi ra trường hoặc bất cứ lúc nào chúng ta cần dùng tới nó thì chúng ta mới dùng được. Đấy là cái gì? Cái điều kiện tiên quyết số 1 để cho chúng ta thì có thể nuôi lớn được cái mầm xanh của chúng ta, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội sau này hay không. Đó. Còn bây giờ không chịu học thì sau này chả có cái gì đâu. Cứ lo yêu đương, rồi lo điện tử, rồi lo gì cờ bạc, lô đề, bóng đá, cá độ vân vân, chơi bời thì chắc chắn sau này không có cái gì đâu các bạn. Đó. Thầy có một số bạn bè cùng đi tu, cùng xuất gia. Các bạn đừng có nghĩ là ai đi tu gì cũng có thể lên ngồi thuyết pháp, ai đi tu cũng có thể lên ngồi trên bục giảng và cảm hóa được vài trăm người. Không có đâu các bạn ạ. Lớp của thầy á, ngày xưa học trung cấp, lớp của thầy là có khoảng 130 mấy vị, 137 vị, dần dần nghỉ xuống. Lúc tốt nghiệp ra trường chỉ còn có hơn 100 vị, một chút nữa thôi. Vì một số các quý thầy là do sức khỏe hoặc do nhân duyên đặc biệt ở đó, các quý thầy bỏ học giữa trường năm nhất hoặc năm 2, năm 3, năm 4 vân vân. Lớp của thầy, lớp tăng có 10, lớp trung cấp của thầy có 10 vị tăng, tức là có 10 thầy là nam giới đó. Nam giới thì gọi là tăng, còn nữ giới xuất gia thì gọi là ni. À, nói thêm như vậy để các bạn, số các bạn đi chùa và dự khóa tu lần đầu mà. Khi gọi là tăng hay gọi là sư tăng á, có nghĩa là các thầy nam giới xuất gia, còn nữ giới thì gọi là sư ni hoặc là các thầy ni. Tức là bên nữ giới xuất gia như vậy. Nói vắn tắt chữ ni ở trong chữ Hán có nghĩa là nữ, chữ tăng là chỉ cho những người nam giới xuất gia. Đó. Lớp của thầy có 10 thầy tăng và có trên 100 thầy ni. Lúc học thì ở trong lớp thì tất cả mọi người bên ni thì bao giờ cũng thường là hay chịu khó học hơn bên tăng, thì học chịu học thuộc lòng mà học rất là chăm chỉ. Bên tăng có 10 thầy thì chỉ có 2-3 thầy là có thể chịu khó học và học được một chút. Còn lại thì có 6-7 thầy cứ học xong một cái là đi cúng thôi. Các con biết sư đi cúng là gì chưa? Tức là cứ đi cúng rồi đi đến nhà Phật tử để làm lễ cho nhà Phật tử á. Cứ học xong một cái thì lại dắt xe ra về và đi cúng. Và đến tối thì về ăn ngủ xong một cái thì sáng hôm sau lên học xong một cái, ăn cơm trưa xong đến thì lại đi cúng luôn, có khi còn không kịp ăn cơm nữa. Và như vậy cái việc của 6-7 vị quý thầy đó chỉ có ăn xong và đi cúng, và kết quả 4 năm học xong các thầy vẫn tốt nghiệp, nhưng mà cái điểm tốt nghiệp á, nó chỉ là không phản ánh cái trí tuệ thực của mình. Mà các bạn biết không, cứ bắt đầu đến gần đến ngày thi á, thì các bạn lại sang xem gì, sẽ có bài không cho tớ mượn tới gì, tớ đi photo một tí. Thì chẳng những người xuất gia rồi, đi tu rồi mà các thầy cùng phòng với cùng học với nhau mà đòi mượn bài để photo không cho hay sao? Ở trong lớp duy nhất có 2-3 thầy là hay làm bài để cho này, để mình ôn, để mình học, để mình thi. Thì đến khi đó các thầy hay đi cúng đó lại về lại để xin bài để chép. Thì mình chỉ dù được điểm 8 thì các thầy cũng được gì, cũng được 7, được 8. Nhưng mà gì, giống như nhau hết. Nhưng quan trọng là khi ra trường, về địa phương, tức là về các huyện của mình, về các huyện, về các trụ sứ của mình có làm được việc không? Không làm được việc gì. Thậm chí là gì? Xong 4 năm trung cấp rồi lên 4 năm học viện, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường. Có mấy quý thầy cùng học với thầy á, về thầy nghe với các thầy trong ban trị sự Phật giáo huyện, khi giao công việc cho làm cái văn bản, làm một cái văn bản báo cáo, không biết làm. 8 năm ngồi học trên ghế nhà trường, không biết làm cái văn bản báo cáo, không biết kính thưa kính gửi như thế nào, và không biết viết như thế nào để cho thành một cái bản báo cáo. Và các cụ các thầy mới gì, mới đả kích, mới nói cho là 8 năm đi học bằng gì? Bằng thừa. Giao cho làm một cái văn bản báo cáo của cấp Phật giáo huyện thôi mà không làm được thì 8 năm đi học đó để làm cái gì? Đó. Cho nên cái mầm xanh, cái mầm mới bắt đầu mới nhú khỏi cái mặt đất ngày hôm nay của chúng ta, nó chính là cái gì? Cái tương lai cho một cái cây đại thọ, hoặc là một cái gì, ít nhất cũng là một cái cây gì? Nó tỏa bóng che mát và cho gì, đơm hoa kết trái, đem lại lễ cho đời. Đó. Đây quan trọng lắm các bạn, rất quan trọng. Thế cái việc đầu tiên thầy nói với các bạn đó là gì? Là chịu khó để tâm vào việc học hành. Việc thứ hai là phát triển gì? Phát triển lòng từ bi và chính kiến của mình. Các bạn sinh viên chúng ta phải phát triển lòng từ bi. Nếu sau này muốn làm một người có phúc báo, có thọ mạng và có gia đình an vui hạnh phúc thì phải phát triển gì? Lòng từ bi. Lúc nãy là phát triển trí tuệ, tức là phát triển sự học hành rồi. Bây giờ đến giai đoạn thứ hai cần phải phát triển đó là lòng từ bi, tình yêu thương, rèn giũa cái nhân cách của chúng ta. Phải là một, như bác Hồ đã nói, phải là một người con ngoan trò giỏi. Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói phải là một người con ngoan trò giỏi. Mặc dù thì chúng ta là một sinh viên rồi thì cái đó càng cần phải đặt cao vấn đề đạo đức và lối sống của một sinh viên. Vì một sinh viên các bạn ngày hôm nay chính là một cái người lao động, hoặc là một người quản lý nhà nước, quản lý một cơ quan vân vân sau này của đất nước. Cho nên các bạn không phát triển về, chỉ phát triển về tri thức, tức là về trí tuệ, mà không phát triển về đạo đức, về lối sống, để cho làm một con người gì ngay thẳng chính trực, thì sau này nếu có làm quan thì chúng ta không thể làm một vị quan thanh liêm được. Nếu có làm một công chức nhà nước thì chúng ta cũng sẽ gì, không phải là một công chức tốt được. Tham ô hối lộ vân vân thế này thế khác, không sớm thì muộn cũng bị pháp luật trừng trị mà thôi. Nếu làm một gì, một doanh nghiệp thì chúng ta cũng lo để móc đồng tiền, móc tài khoản của công ty để cho về cái túi của mình thôi, sớm muộn bị phát hiện ra và cũng bị đuổi việc mà thôi, thậm chí bị tù tội mà thôi. Chúng ta thấy xem phim ảnh báo chí nhan nhản, ngày nào cũng thấy đưa những cái tin có những cái kẻ xấu như vậy ở trong các tổ chức, kể cả trong tổ chức tôn giáo cũng có. Tổ chức tôn giáo như các quý thầy và các tôn giáo hiện hành trong đất nước Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung gì cũng có. Đó là vì chính vì cái lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường không chịu khó học tập, không chịu khó rèn giũa về đạo đức, nhân cách và lối sống của mình cho gì, cho đúng đắn hơn. Cho nên sau này lớn lên sống theo như nhà Phật nói là sống buông thả, sống buông lung, sống phóng dật, buông thả, cho nên mới đưa đến cái kết quả xấu xa tội lỗi ấy và tù tội ấy, thậm chí là gì, bị tử hình, bị chung thân cả đời còn lại ở trong lao ngục, hoặc rằng bị tử hình thì chết đi được giải thoát không? Không. Đức Phật nói những người mà bị tử hình như vậy sau khi chết đi thần thức đều đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cả, không có mấy người được giải thoát đâu. Thì cả cuộc đời họ tội lỗi và đau khổ, cho nên khi mà bị bắt bớ, khi mà bị phát hiện thì họ lúc nào cũng lo lắng và đau khổ, cho nên sẽ dẫn cái thần thức của họ đi xuống chứ không thể đi lên được. Đó. Cho nên cái điều thứ hai thầy muốn tất cả các bạn chúng ta là ươm cái mầm yêu thương của mình bằng việc gì, nuôi lớn đạo đức và tập làm sao cho mình có một cái lối sống là biết yêu thương, biết chia sẻ với mọi người. Đầu tiên chúng ta phải biết yêu thương và chia sẻ với gì, với cha mẹ chúng ta trước đó. Năm ngoái tức là 2016 có một bạn sinh viên, bạn ấy lên, bạn ấy khóc, bạn nói với thầy là thương bố mẹ lắm mà không biết làm thế nào. Và bạn ấy nói là bạch thầy, con chỉ còn có 6 tháng nữa là con tốt nghiệp, nhưng mà quá thương bố mẹ, có thể là con thì con phải bảo lưu kết quả và để con đi làm. Thế thì hỏi tại làm sao? Bạn ấy vừa khóc vừa nói rằng bạch thầy, nhà con thì mẹ con thì từ khi sinh con ra và sinh em bên dưới con ra thì mẹ con bị bệnh rất là yếu. Tất cả cái nguồn kinh tế ở trong nhà con ấy chỉ có dựa vào bố của con. Bố con đi làm thợ xây, tức là đi làm thợ xây nhà đó, đi làm thợ xây, đi xây nhà, và cuộc sống ở trong nhà con tất cả đều nhờ vào bố con hết. Mặc dù kinh tế gia đình cũng rất khó khăn, nhưng mà bố con rất là yêu thương và động viên con, bảo con bằng mọi giá con vẫn phải học, đi học và học xong hết đại học, và sau này về thì con phải xin việc để làm, không làm được trong nhà nước thì cũng phải làm ở ngoài một cái doanh nghiệp, một cái doanh nghiệp ở ngoài để phụ giúp kinh tế gia đình cũng như lo ổn định cuộc sống cho con sau này. Không thể theo con đường của bố, một con đường của bố rất vất vả. Nắng thì gì? Thì cũng phải chân đội trời, đầu đội trời, chân đạp đất, lưng thì che nắng suốt ngày ở ngoài trời. Mưa thì cũng gì? Cũng phải đi làm thì mới có gì? Mới có đồng lương. Cho nên bố không muốn con đi vào cái đường đi của bố, mà muốn con đi vào cái có một cái con đường khác. Cho nên bằng mọi giá con phải đi học. Và bạn ấy thì cũng nghe theo lời bố và đi học. Học đến năm thứ tư, mọi việc gia đình cứ tưởng rằng là ổn định, chỉ còn 6 tháng nữa thôi là bạn để ra trường. Nhưng mà không may cho bạn, bố bạn đi làm, và bố bạn bị ngã giáo. Bị ngã giáo và gãy chân và mấy cái xương sườn, không đi làm được. Cũng rất may mà gì, ngã xuống không trúng vào cái cọc bê tông ở dưới, không trúng cái đống sắt ở dưới, mà trúng nhưng mà toàn cái đống sắt, nhưng mà nó lại chỉ vào đống sắt thôi. Có bên cạnh á, có một cái cọc bê tông nó trồi lên khoảng độ tầm mét hơn mét, nó dựng đứng lên để buộc cái dây để mà kéo cái dòng dọc á, để buộc cái dây kéo dọc. Cái đầu cách đó chỉ khoảng 5 phân, nếu mà vào đầu nữa thì chắc là gì, không qua khỏi, không thể mà sống được. Nhưng mà cách khoảng 5 phân, nhưng mà rơi vào cái mình và cái đống sắt, cho nên gì, gãy mất mấy cái xương sườn và cái chân cũng gãy. Mà gãy chân gãy xương sườn như vậy, các bạn biết có còn đi lao động đi làm được trong một thời gian ít nhất là vài tháng không? Không thể đi được. Mà không đi được đồng nghĩa là cũng không gì ạ, không có tiền để gửi cho con. Bạn ấy đã phải gì, khất cái bà chủ nhà trọ là gì, 2 tháng trời. Khất bà chủ nhà trọ 2 tháng trời về cái tiền gì, không có tiền đóng học. Và tiền ăn nữa thì bạn phải đi mượn các bạn cùng phòng và cùng lớp. Nay mượn bạn này 50, ngày mai mượn bạn kia 100. Và không dám nói với các bạn là bố mình bị tai nạn như thế, sợ các bạn lại nghĩ rằng mình không có tiền trả. Cho nên sợ các bạn không cho học thì không cho mượn nữa, thì có thể mình còn không thể nào mà có tiền để học nữa. Mà cũng không dám nói là bố mình bị bệnh, sợ bà chủ nhà 2 tháng nợ bà chủ rồi, sợ bà chủ bà đuổi ra khỏi phòng. Bạn vừa khóc vừa nói với thầy câu chuyện đó, và thầy thấy rất là cảm động. Và thầy nói rằng vậy thì bây giờ ý con thế nào? Nó bảo con xin nghỉ việc, con muốn nghỉ việc và bảo lưu kết quả và đi làm. Thế thầy bảo con đã nói chuyện này với bố chưa? Bảo là con không dám nói với bố, chỉ dám nói với mẹ, và bảo mẹ đừng có nói với bố. Nói với bố sợ bố con gì, đã đau rồi bố con lại gì, lại sốc và lo cho con, thì sợ rằng bố con không qua khỏi, cho nên không dám nói. Thế thầy hỏi bạn có thương bố không? Bảo có, con thương rất nhiều. Chính vì thương bố cho nên trong suốt hơn 3 năm học vừa qua, 4 năm học rưỡi vừa qua, 3 năm học rưỡi vừa qua, con đã phấn đấu chỉ lo học hành. Và thỉnh thoảng thì có khóa tu thì con tới chùa thôi. Nhưng mà thì con tới chùa con cũng không dám gần gũi các bạn nhiều, vì con cứ thấy rằng có một cái gì đó, gia đình nhà con thì hoàn cảnh khó khăn, gần gũi các bạn nhiều, con cứ lên dự khóa tu xong lẳng lặng xong rồi con ra về thôi. Và hôm nay con mới lên con hỏi xin ý kiến của thầy, vì con rất kính trọng thầy, con hỏi cái ý kiến. Thầy đưa ra cho con một lời khuyên cuối cùng thì con sẽ quyết định là đi học thêm, nghỉ học, hay là để con đi làm thêm trong cái thời gian gia đình khó khăn này, hay là con tiếp tục học nữa. Ở trong cái hoàn cảnh đó thì thầy chỉ có biết khuyên bạn là con phải cố gắng để vượt qua cái lúc khó khăn đó để đi học, chỉ còn có 6 tháng nữa thôi. Khi mà nói như vậy thì bạn ấy bảo là gì, nhưng mà bố con không đi làm được, 2 tháng trời nay con có 3 triệu mỗi tháng, cả tiền ăn, cả tiền nhà vân vân là 1,5 triệu, hai tháng nay con không có đã phải nợ đến 3 triệu rồi. 3 triệu. Đối với nhà các bạn mà có điều kiện hoàn cảnh á, khá giả, có lớn không các bạn? 3 triệu có lớn không? Không. Chỉ là một lần gì? Một lần bố mẹ chúng ta đổ xăng thôi. Đổ xăng xe ô tô thôi, chỉ là một lần đổ xăng xe ô tô thôi đã hết từng ấy rồi. Hoặc rằng là chỉ một cái bữa chúng ta mời bạn bè ra gì, ra bờ hồ ăn kem thôi các bạn ạ. Mời khoảng độ chục bạn ra bờ hồ ăn kem thôi thì cũng chi hết cái số tiền đó rồi. Nhưng với một cái bạn ấy, hai tháng trời, cả tiền thuê nhà và tiền sinh sống của đời sinh viên của bạn ấy. Thế thầy mới ngỏ lời, thầy bảo rằng vậy thì bây giờ thế này nhá, thầy thì là người xuất gia, nhiều thì thầy không có, nhưng khoảng độ 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu thì thầy có thể, hoặc nhiều hơn chút nữa thầy có thể giúp được con. Nếu bạn nghe nói như vậy, bạn nhất định bạn không, bạn bảo không. Chúng con đọc kinh Phật con thấy rồi, con thấy là người tại gia chúng con đó, không làm được gì để cúng dường Đức Phật thì thôi. Nay lại còn lại nhận sự giúp đỡ của thầy, con không. Nếu con chưa học Phật nữa thì con có thể con nhận. Nhưng mà con đã học Phật rồi thì con không muốn là gì, mang nợ với Đức Phật, mang nợ với thầy. Con chỉ muốn lên đây để xin thầy để khuyên thôi. Thầy nói thế nào thì nói, thầy bảo thế vậy thì bây giờ thì con cứ gì nhận tạm và con đóng học, con thuê nhà, đóng tiền nhà và con học, và hết 6 tháng sau con đi làm thì con gì, con lại trả lại gì, trả lại Phật sau, gửi lại thầy để trả lại Phật sau, làm công việc Phật sự sao không được. Em bảo nhất định không, cũng khó. Thầy bảo bây giờ ở trong cái hoàn cảnh đó các bạn bảo khó vô cùng, bảo giúp được bạn ấy thì bạn gì, bạn bảo không nhận vì không muốn là gì, nợ Tam Bảo. Và thầy bảo là không phải là thầy cho hay không phải là gì, bạn ăn trộm mà phải sợ là nợ Tam Bảo, mà đây là gì, giúp đỡ để con học xong học thì con đi làm để con lại gửi lại cái đó thôi, không sao. Nhưng bạn nhất định không. Và cuối cùng thầy phải tìm ra một cái giải pháp, đó là có một Phật tử gia đình đó thì đang cần người để dạy thêm, đang cần người dạy thêm cho đứa cháu. Và thầy gọi cho cái Phật tử đó bảo vậy thì bây giờ là gì, có cái cậu sinh viên này như thế này thế này, thầy cũng nói trước và thôi gia đình cần dạy thêm thì thầy không biết là cậu ấy dạy được không hay không, nhưng mà điều quan trọng là gì, thầy cần là gì, ông bà giúp cho một cái trường hợp này như thế để cho gì, cho cậu ấy có đủ cái số tiền để thuê nhà và ăn uống và đóng học trong 6 tháng tới để cậu ấy, và có thể nếu mà có được thì cô chú thì có gì, ông bà cứ giả cái lương gì hậu hĩnh một chút để cho nó có đồng ra đồng vào, nó gửi một chút về tháng, triệu hai triệu về, triệu hơn triệu về để cho thiết thuốc thang cho bố của cậu ấy nữa. Và gia đình Phật tử đó cũng rất là hoan hỉ và nhận lời ngay. Rồi qua cái sự kết nối thì đúng là bạn ấy đến để dạy học thêm cho đứa cháu gia đình ấy, và quả thật khi đến dạy thì bạn ấy rất là ngoan, sống rất là quy củ và nề nếp, cho nên gia đình nhà ông bà cũng rất là thích. Và một tháng không chỉ có giả đủ cái tiền học cho bạn mà còn gửi thêm một chút nữa, bảo là đây thưởng cho thêm một chút nữa, và bạn ấy còn gửi về cho bố thêm một tháng 1 triệu để chữa thuốc trong khi bố ở nhà chưa đi làm việc được. Và đến năm nay thì bạn đã ra trường và đã về quê, bảo là đi xin việc ở một cái công ty ở gần nhà rồi, mà công ty gần nhà và nói chung công việc cũng ổn định và tháng cũng được 4 triệu mấy, gần 5 triệu tiền lương rồi. Như vậy là gì, ổn định, tạm thời ổn định trong cuộc sống đó. Cho nên là chúng ta biết trong cuộc sống ở chung quanh chúng ta có những cái trường hợp, có những cái gì người rất khó khăn về mặt gì, kinh tế tài chính, mà họ vẫn cố gắng để vượt qua để sống được thành người. Vậy cớ gì chúng ta lại không sống được thành người? Không có cớ gì chúng ta không sống được thành người. Cho nên cái mầm yêu thương thứ hai mà chúng ta phải gì, phải học và phải nuôi lớn nó, đó là cái sự chia sẻ cảm thông gánh nặng với gì, với bố mẹ chúng ta, sự chia sẻ yêu thương với chính bố mẹ chúng ta vậy. Mới ngày hôm qua có một Phật tử ở Phúc Thọ xuống nhìn ở Phú Thọ đấy, Phú Thọ, Phúc Thọ là ngoài này đúng không, là Hà Nội chúng ta, Phú Thọ là bên kia Phú Thọ. Phật tử này đến nhìn thấy thầy một cái là cứ thế là sụp lại là khóc, khóc từ xa chạy, vừa sụp lại một cái là cứ thế chạy đến khóc, và thầy ấy để cứu con với. Thầy hỏi là cô làm sao đấy, làm sao, có ai làm sao, nhà có ai làm sao? Bảo không, không có ai làm sao, nhưng thằng con trai của con nó lại bỏ đi rồi, học đại học năm thứ hai đó, học đại học năm thứ hai, Nó bỏ đi đâu? Tôi hỏi nó bỏ đi đâu? Bảo hôm rồi nói nó cùng với một hội sinh viên của nó là cá độ bóng đá và nó thua mất hơn 200 triệu. Con đã về, con phải đi vay cả ngân hàng, bán cả để hai con bò mẹ và con bò con. Các biết, các bạn biết con bò là con gì không? Con bò là ở nông thôn, hỏi nuôi thêm con bò con bê á, con bò bé, con trâu hay là to hơn con trâu các con nhỉ, các bạn nhỉ? Bé hơn hay to hơn? Con bò có màu đen hay màu trắng? Thường thường là con bò chúng ta ngày xưa thì nó hay có lông màu vàng à, thì cũng có con là gì, có con nó có thể thì bây giờ như bò lai, bò sữa thì khác, như bò chúng ta nuôi ngày xưa thì hay là bò hay có lông màu vàng đó. Gia đình ở nông thôn thì nuôi bà mẹ ở nhà, bố thì cũng đi làm gì, làm nghề tự do, mẹ thì ngoài việc cấy ruộng và làm nương ra thì con nuôi thêm hai con bò và một đàn lợn nữa, lấy tiền cho con đi học. Ở trong cái môi trường hoàn cảnh nông thôn như vậy, các con biết 200 triệu lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Quá lớn rồi các con. Vậy mà chỉ bán hai mẹ con bò cả đàn lợn với gì, có cái gì trong nhà bán hết mới có được gì, chưa gần, chưa đến 100 triệu. Đi làm nhoan nhóc cái tiền cho con nó còn mấy chục triệu nữa thì cũng dốc nốt vào cho con, và còn đi vay họ hàng hơn 70 triệu nữa mới đủ 200 triệu, hơn 200 triệu một chút để xuống để giả nợ cho cái xã hội đen. Vì sao? Nó cầm cái giấy chứng minh thư nhân dân và cái thẻ sinh viên nó ra, nó cắm gì? Cắm ở, cắm để nó vay tiền ở cái hàng hiệu cầm đồ, mà hiệu cầm đồ đó thì toàn xã hội đen. Cái khi mà nó cho 5-7 người lên nhà để đòi tiền á, nó không mặc quần áo bình thường đâu, nó mặc cái quần sót đến đùi này và mặc cái áo gì, cái áo nó thò hết thì nó hở hết cái gì, xăm sổ đầy nghìn mình ra thế này để cho bố mẹ cái cậu kia biết là gì, nếu mà không trả nợ thì liệu chừng con trai của gì, của hai ông bà ấy. Cho nên sợ thương con quá, bán tất cả tài sản có thể và vay mượn hơn 70 triệu nữa để có gì, trên 200 triệu một chút xíu, đem xuống làm giấy tờ để giả. Con ấy, lúc đó thì khóc lóc với bố mẹ là gì, con biết con sai rồi, cam kết. Và các con biết không, mẹ nó còn đưa cả cái cậu ấy xuống đây quỳ trước gì ở trên Tam Bảo cơ, chứ không phải quỳ ở đây, quỳ trên Tam Bảo sám hối và phát nguyện với Phật là gì, và nói với thầy là con sám hối Phật, con sám hối thầy là con biết lỗi rồi, là từ giờ trở đi là gì, con không chơi bời, không cờ bạc, không cá độ như đến thế, không điện tử như vậy nữa, con sẽ lo tu trí để học để cho bố mẹ con vui. Nó phát nguyện như thế mà mới mấy tháng sau, hôm qua mẹ nó đến quỳ khóc, nói là thầy ơi, nó lại bỏ đi rồi, không biết đi đâu. Gọi điện thì không thấy nghe máy, nhắn tin á cũng không thấy trả lời. Linh tính của người mẹ cho biết là gì, chắc nó lại tiếp tục là vướng vào gì ạ, nợ nần rồi. Đấy, những lần trước nó cũng như thế, cho nên á, nợ nần. Và lần này linh tính của người làm mẹ cũng cảm thấy là có khi nó lại vướng vào nợ nần, cho nên nó phải trốn rồi. Đi xuống dưới trường thì các bạn bảo á, bạn ấy nghỉ học 3-4 hôm nay rồi không thấy đến trường. Người làm cha làm mẹ lo lắng và đau khổ vô cùng. Nếu là cái tuổi trẻ chúng ta, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên, cái tuổi sinh viên chúng ta này mà không biết nghĩ tới bố mẹ của chúng ta, đặc biệt là ở quê, kể cả ở thành phố, ở thành phố bố mẹ chúng ta có điều kiện hơn về kinh tế, lo chúng ta khá hơn về gì, đầy đủ hơn về so với các bạn sinh viên ở nông thôn về kinh tế. Nhưng mà cha mẹ nào cũng vẫn lo cho chúng ta, lo chúng ta từng ngày từng ngày, và mong cho chúng ta từng ngày từng tháng từng năm xem gì, để cho nó qua cái 4 năm cái tuổi trẻ ở trên học đường, để khi ra trường lại còn lo việc làm công ăn cho chúng ta nữa. Thì khi đó thì lo gia đình, con gái thì lấy chồng, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng, khi đó thì cha mẹ mới yên thân một gì, mới hết lo lắng cho chúng ta một chút thôi các con đó. Mới bớt lo lắng một chút thôi, chứ không phải hết đâu, bớt một chút cái sự lo lắng cho chúng ta, mới được nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi mới có 1-2 năm thì lại sinh con đẻ cái, cha mẹ lại tiếp tục phải gì, phải đến để trông nom cho chúng ta đó. Cho nên á, nay chúng ta phận làm con mà không biết chia sẻ những cái tình yêu thương của mình đến với gì, đến với cha mẹ của chúng ta, không lo được một phần cái tình yêu thương của cha mẹ chúng ta chia sẻ chúng ta rất nhiều, cho chúng ta rất nhiều mà chúng ta thì không lo được lại một chút á, thì đấy, cái lỗi này là lỗi chúng ta rất lớn. Lúc tuổi trẻ mà không gì, không học đạo đức, chỉ lo học về trí tuệ và lo chơi bời á, không lo học về trí tuệ và không lo học về đạo đức xã hội, lối sống, để tập cho có một lối sống có quy củ nề nếp, ban trải tình yêu thương, thì sau này chắc chắn rằng rất khó để chúng ta thành công, có chỗ đứng trong cuộc sống được. Đó, cho nên cái thứ hai thầy muốn nói đó chính là gì? Học tập cái lối sống, biết suy nghĩ và có trách nhiệm, và chia sẻ cái tình yêu thương của mình đến với gì? Đến với người thân chúng ta, rồi á đến xã hội nữa. Chúng ta phải biết ơn đối với xã hội, đối với cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta thì phải biết ơn, mà sống thế nào cho tốt đối với xã hội chúng ta cũng phải gì ạ? Cũng phải biết ơn. Một số các bạn trẻ bây giờ thầy thấy là không chỉ sống buông thả, sống buông lung, chỉ biết chơi bời cờ bạc rượu chè cá độ bóng đá game điện tử VR vân vân, mà lúc nào cũng ngồi đâu cũng chỉ thấy chửi gì, chửi là cái nhà nước này, cái đảng này, cái nhà nước này gì thối nát rồi, thế này thế khác vân vân và vân vân. Xin thưa với các bạn trẻ, nếu mà các bạn á sống khoảng 15-20 năm về trước, tức là cùng tuổi với các thầy á, thì các bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của thời các thầy nó còn trẻ như tuổi các bạn á, nó khó khăn, nó khổ cực đến nhường nào. Chắc chắn các bạn ngồi đây thì phần lớn là đều kém thầy ít nhất là phải 1/3 hoặc là gì, hoặc một nửa tuổi đời, vì năm nay thầy đã 43 tuổi rồi mà. 43 tuổi rồi. Cho nên á, cái thời của các thầy ngày xưa khi mà còn trẻ trẻ như thời các bạn bây giờ, tức là khoảng 20, hơn 20 năm về trước, cái thời đó cuộc sống nó khó khăn. Nhưng mà về cái thời thầy còn trẻ hơn các bạn như thế nữa, tức là khoảng tầm năm 80, thập niên 80 của thế kỷ trước trở về trước ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn, cuộc sống về kinh tế vô cùng khó khăn, nhưng tình yêu thương và niềm tin vào đảng, nhà nước và chính phủ thì lúc nào cũng gì, cũng tràn đầy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái gì, cái ơn của đảng, nhà nước, của chính phủ thôi, chứ không có ai đi chỉ trích là đảng, nhà nước, chính phủ là không lo cho dân như thế này thế khác vân 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 vân, gần như không có, trừ những cái bọn phản động ra, thì những kẻ phản động ra nó có một tư tưởng khác. Với đại đa số người dân chúng ta, với dân tộc chúng ta, đồng bào chúng ta thì chúng ta không nói gì. Những cái trường hợp như thế chúng ta biết là đến như Bác Hồ, là vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta, họ vẫn cứ chửi mà. Các vị cứ vào mạng mà xem, nó vẫn chửi Bác Hồ, chửi vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta là thằng này, thằng nọ, thằng kia. Nó có nói là bác đâu, nó gọi thằng này, thằng nọ, thằng kia. Nó tìm đủ những cái lời lẽ xấu xa nhất để gì? Để nó bôi nhọ và nó chửi gì? Nó chửi vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta. Mà chúng ta biết là Bác Hồ chúng ta là một trong những vị doanh nhân gì nhỉ? Doanh nhân văn hóa thế giới. Không phải tự nhiên mà thế giới họ gì? Họ chấp nhận và họ đưa Bác Hồ vào là một trong những nhà doanh nhân văn hóa thế giới. Không phải ngẫu nhiên đâu các con. Cho nên ở đây thầy thấy là giới trẻ bây giờ, đặc biệt là lứa tuổi sinh viên chúng ta, nhiều bạn là sống buông thả bất chấp, và hơi một tí là gì? Chửi. Chửi ở đâu? Chửi ở trên các trang mạng xã hội, chửi ở gì? Các quán ăn, các quán nhậu và các quán bia, các quán điện tử vân 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 vân. Các bạn biết ở trong nhà Phật của các thầy xuất người xuất gia như các thầy á, Đức Phật còn dạy mình là gì? Sống phải có bốn cái gì? Bốn cái ân lớn để phải trả. Cái thứ nhất là gì? Thiên địa phú tái chi ân, thủy thổ thần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là cái ân trời đất, ân trời che đất chở, trời thì che, lúc cần mưa thì trời cho mưa, lúc cần nắng thì trời gì? Trời cho nắng. Đất chở tức là gì? Đất là nơi cho chúng ta xây nhà, cấy lúa làm nương, rồi ăn ở, thậm chí xin lỗi các bạn đó, đi đại tiểu tiện vệ sinh ở trên đó cũng là gì? Đất. Cho nên nói là trời che đất chở, cái ân đó rất là lớn. Cho nên Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài và các Phật tử của Ngài và những người học Phật, kể cả những người không học Phật, Phật cũng dạy về phải nhớ cái ân đầu tiên là ân trời đất, trời che đất chở, phải nhớ niệm được sinh ra làm người, được sống trong bầu trời này, được hít thở trong bầu không khí này, đó là nhờ có gì? Có trời đất che chở vậy. Cho nên mình phải báo đáp bằng lại cách là gì? Sống chính trực, ngay thẳng, và đạo đức để báo đáp lại cái gì? Cái ân trời che đất trở ấy. Rồi cái ân thứ hai, Đức Phật nói là gì? Ân thứ hai là ân gì? Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là cái ân thứ hai trong bốn ân Đức Phật dạy á, chúng ta phải gì? Phải nhớ đến cái ân quốc gia. Vì sao phải nhớ đến quốc gia? Vì các bạn, chúng ta cứ nghĩ là xem những cái bộ phim về lịch sử dân tộc chúng ta khoảng độ trăm năm, hơn trăm năm trước thôi, các bạn sẽ thấy đất nước chúng ta bị hai chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đô hộ và đem đến sự đau thương mất mát rất lớn cho chúng ta qua hai cuộc chiến tranh do gì? Do giặc Pháp và giặc Mỹ đem tới đất nước của chúng ta. Trước đó thì chỉ còn rất nhiều cuộc chiến tranh, nhưng mà thôi không nói, tôi nói gần hai cuộc chiến tranh thôi. Các bạn cứ về xem lại những bộ phim nói về lịch sử giữ nước của đất nước Việt Nam chúng ta trong vòng khoảng trước năm gì? Trước năm 1975, trước năm 1945, xin lỗi, trước năm 1945. Chúng ta thấy là cha ông của chúng ta, những bậc tiền bối, những người đã hy sinh xương máu, hy sinh tuổi xuân, hy sinh xương máu của mình để làm gì? Để bảo vệ cái đất nước này, giữ từng bụi cây ngọn cỏ, mục đích là để gì? Để cho con cháu của các cụ, của bậc tiền bối của chúng ta sau này được gì? Được tự do, được độc lập, được tự do và được gì? Được hạnh phúc. Cho nên cái lý tưởng ấy, cái lý tưởng là gì? Vì con cháu, vì dân tộc của chúng ta, cho nên không màng đến việc hy sinh xương máu của mình, không màng đến gì những việc lao nhọc khổ cực. Ngày xưa tôi còn bé bé, năm 1-2-3 tuổi á, thì thường là ngủ với bố. Và bố của thầy ngày xưa cũng là một gì? Một vị tham gia trong quân ngũ và cũng đi tham gia chiến đấu chống Mỹ. Và là bố ngày ông cụ ngày xưa là lính đặc công, làm lên tiểu đoàn phó của một cái tiểu đoàn á, tham gia chỉ huy đánh cái trận đánh mà Mậu Thân năm 68. Nhưng mà ông cụ thì mới vào tới, chưa vào tới Huế thì ông cụ cả một cái tiểu đội của ông ấy chết hết, chỉ còn có hai người bị phục kích và chiến đấu trở lại chống trả, thì duy nhất còn có ông cụ thầy với một ông tiểu đội trưởng nữa chết hết, còn có hai người, cả một tiểu đội còn hai người. Mà ông cụ nhà thầy là bị cả một cái trái bom bi là nó ấy vào xong rồi, khi đó thì được người ta cứu ra, thì lúc đó ra phải chữa phải hơn một năm nữa thì mới bắt đầu hồi phục được. Thì sau đó hồi phục thì ông sẽ là ông làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa đó, phụ trách về mảng quân nhu của tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa. Cho nên ông có rất nhiều những câu chuyện về quân đội. Ông kể, ông nói rằng á, bạn của ông ấy có những người ở trong gì, ở trong núi, đặc biệt là lính, ở lính xe tăng ở trong núi đó các con ạ, ở trong Trường Sơn á, ở trong cái dãy núi Trường Sơn, ở trong đó xe tăng ở trong núi thì mà nó mọc rêu rò, mà để xe tăng ở trong đào cái hầm ở trong núi để xe tăng mọc rêu ở trong đó, ở trong đó chỉ có đầy lệnh tiến công hoặc là như thế nào của gì, của cấp trên ở trung ương thôi. Ở như vậy có cái hàng năm như vậy không được ra ngoài, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cái xe tăng nó còn mọc rêu, vì xe tăng ở trong cái rừng Trường Sơn ngày xưa nhiều cây, các bạn đi đường Trường Sơn bây giờ thì thấy là toàn cái đồi chọc thôi. Nhưng ngày xưa các cụ nói là, ông cụ của thầy nói cái rừng Trường Sơn là cây cối bạt ngàn, mà đúng là xem trong cái bộ phim ký sự về những cái bộ phim ký sự ngày xưa thì đúng là dọc cái đường Trường Sơn từ cái chỗ Ninh Bình trở vào rừng Quốc Phương, rừng quốc gia Quốc Phương trở vào cho tới trong kia là bạt ngàn rừng đại ngàn, rừng già rừng đại ngàn, nó rừng nguyên sinh nhé. Giống như cái, các bạn có đi rừng Quốc Phương chưa? Đây có bạn nào đi rừng Quốc Phương chưa? Đấy, từ đó trở vào rừng nó cứ bạt ngàn như vậy. Cho nên ngày xưa chúng ta mới bảo rừng che bộ đội, rừng ngăn quân thù là như thế. Nhưng bây giờ thì nếu không may mà xảy ra chiến tranh chúng ta chả biết chạy vào đâu. Dọc cái đường Trường Sơn bây giờ đến cái mùa mà họ rồng dỡ sắn dỡ đót, họ trồng xong, họ xong nữa, cả một cái giải đất gì đỏ hai bên đường, cả cái quả đồi cao hơn vút chỉ là quả đồi đỏ thôi, không có cái gì cả, không cây cối gì nữa. Cách đây 2-3 năm thầy đi có cái dịp đi trên đường Trường Sơn, đi vào miền Nam, đi lục tỉnh, đi đường Trường Sơn đi vào, mới thấy rằng chỉ có một số nào ở cái khu vực rừng cây quốc gia mà giữ thì mới được thôi, còn thì đều thành cái nơi trồng sắn, trồng đoát, trồng cây keo, rồi trồng cao su, cao xếp vân vân. Nhưng mà đến khi họ chặt đi một cái lại thành một cái bãi đất trống đó, không còn cây đại ngàn như ngày xưa nữa. Đó, ngày xưa ông cụ thầy nói là khổ như vậy, cực như vậy, nhưng mà ai cũng có một cái niềm tin là gì? Là đất nước chúng ta sẽ giải phóng được. Thời đó là thời giải chống Mỹ rồi, ai cũng có niềm tin là sẽ gì, sẽ giải phóng được gì, đế quốc Mỹ, và chúng ta đem lại được cái gì, sự hòa bình, thịnh trị, cơm no ấm cho con em, cho dân tộc mình. Cho nên ai ai cũng hăm hở để gì, để đánh giặc. Vì vậy, vì cái sự hy sinh xương máu của cha ông chúng ta rất rất nhiều như vậy, cho nên hôm nay chúng ta mới được ngồi đây. Thầy thì được ngồi đây để yên tâm gõ mõ tụng kinh cầu các quốc thái dân an, đem cái học của mình á, cái đạo đức của Phật á, để dạy cho những người có duyên với Phật biết sống thì bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, là người để sống với đạo đức, với tính chân thực của mình, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội ngày một nhiều hơn. Chứ không phải là bây giờ các bạn đừng có nghĩ rằng những người đi chùa, đi tu không đem lại lợi ích gì cho xã hội nha, có, đem lại rất nhiều, nhưng nó không bằng cái vật chất thực tế thôi, nó bằng tinh thần và bằng cái sự tác động để khiến cho những người trực tiếp làm ra kinh tế, họ có cái tâm hiền lương, cái tâm chính trực, thì đó cũng là góp phần để xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị đất nước này rồi vậy. Còn đặc biệt là rất giới trẻ chúng ta trực tiếp ở bên ngoài xã hội, chúng ta phải có một cái nhìn chân thực và đứng đắn. Đức Phật dạy là phải nhớ đến ân quốc gia, lo bảo vệ và xây dựng nó. Trước tiên là phải do bảo vệ và lo xây dựng nó, hoặc là do xây dựng và bảo vệ nó, hai cái đó đặt, nói cái nào trước thì đều được cả đó. Chứ đừng có lúc nào ngồi đâu cũng nói là gì, ôi cái đất nước thối nát này tôi chán lắm. Chán thì đi đâu? Bây giờ thầy đặt ra một câu hỏi cho tất cả các bạn chúng ta, những người nói là tôi chán cái đất nước này lắm thì chán thì đi đâu? Có đi đâu đâu, vẫn ăn vẫn ngủ và thậm chí thì xin lỗi các bạn, vẫn đại tiểu tiện ở trong cái gì, cái đất nước này mà cứ kêu là chán lắm. Chán là do đâu? Do bản thân chúng ta, do bản thân chúng ta không nhớ tới cái ân quốc gia xã hội, cho nên là chúng ta mới sinh cái tâm như vậy và chúng ta chuốc lấy đau khổ thôi. Vì vậy mà cái một cái nữa, một cái điều nữa trong cái ươm mầm giống yêu thương của chúng ta, thầy muốn nói với các bạn trẻ chúng ta gì? Chúng ta phải nhớ đến cái ân quốc gia xã hội. Chúng ta đừng có nghĩ đến một cái mặt xấu của một vị, vài vị, một vài cá nhân nào đó. Chúng ta đừng có nhìn thấy là gì? Thông tin ở trên báo chí bảo là một ông cán bộ trung ương đảng hay là cán bộ gì của một huyện hay một tỉnh nào bị bắt do tham ô, do nhận hối lộ vân vân nào đó, mà chúng ta nghĩ rằng cả đất nước này những người làm chính trị đều như thế cả. Tất nhiên xã hội thì nó muôn hình muôn vẻ. Ở trong cái cuộc sống này thì chúng ta thấy, nếu mà bảo là gì, mong là phải nhìn thấy thì ai ai cũng sạch sẽ, bàn tay không bị dúng chàm á, hoặc là gì không có một chút cái vết nhơ nào á, thì khó lắm. Kể cả chúng ta cũng vậy. Đức Phật nói chúng ta cứ nhìn vào chúng ta xem chúng ta có phải gì, một con người thanh tịnh tuyệt đối chưa? Một con người là gì? Chưa phạm một chút vi phạm, một chút lỗi lầm nào trong cuộc sống chưa? Chắc chắn là chưa. Chắc chắn là chúng ta có đều có vi phạm. Nhưng mà gì? Lớn hay nhỏ? Đáng xử phạt hay chưa đáng xử phạt mà thôi. Chúng ta nếu biết sống và biết chỉ biết nhìn vào cái lỗi của mình để chúng ta khắc phục và phát triển, bỏ những cái tốt và phát huy những cái bỏ những cái xấu và phát huy những cái tốt đó, thì sau này chúng ta sẽ trưởng thành được đó, sẽ trưởng thành được. Rồi một cái ân thứ hai quốc gia, rồi ân thứ ba là ân gì? Phụ mẫu, tức là nhớ đến cái ân cha mẹ. Nhưng lúc nãy thầy lại nói ân cha mẹ trước rồi. Ân thứ ba, ân thứ tư đó là ân gì? Ân thập phương tín thí. Các quý thầy xuất gia thì Đức Phật dạy phải nhớ đến ân thập phương tín thí. Còn đối với các bạn đó thì nhớ đến ân gì? Ân các thầy cô giáo và bạn bè, những người thân chung quanh chúng ta, và những người gì? ở ngoài biên cương của Tổ quốc cầm chắc tay súng để lo bảo vệ từng tất đất, từng gì, từng hòn đá hòn sỏi ở nơi biên cương Tổ quốc, và từng gì, từng mét nước ở ngoài hải đảo cho gì, cho chúng ta bây giờ được ở nhà để đi học đó các bạn ạ. Chúng ta biết chúng ta được ngồi ở đây như thế này á, được yên bình như thế này, nhưng chúng ta cứ đi một vòng xem, bên ngoài chúng ta có rất nhiều đang khổ cực, đang rất vất vả, từng những ca trực, từng những kiếp trực, từng những ca trực cầm chắc tay súng để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Rồi có rất nhiều những đồng bào nơi vùng dân tộc vùng sâu vùng xa miền núi chúng ta, cuộc sống của họ rất khó khăn, rất vất vả, nhưng họ vẫn ý thức được rằng á, nếu mà họ bỏ cái mảnh đất này để đi về đồng bằng, ai cũng bỏ mảnh đất của mình để đi về đồng bằng thì ai đây, giặc giã ngoại xâm sẽ là gì? Đồng bào chúng ta rút đi một gì, một mét, thì bên kia họ sẵn sàng gì, lấn sang một mét, và lâu ngày chảy tháng thì cái bờ quãi của chúng ta sẽ thu hẹp ra gì, rất lớn. Vì chúng ta biết mà, đồng bào chúng ta mà thu đi ở biên giới, ở cái biên giới các bạn biết không phải là biên giới nước ta lúc nào nó cũng gì có tường rào xây như thế này đâu, chắc chắn nó không có đâu. Có những chỗ nó chỉ là đánh dấu bằng cái mốc từ đây sang gì, sang hàng vài km mới có một cái mốc nữa, đó là mốc gì, mốc biên giới giữa quốc gia này, biên quốc gia kia ra kia. Ngày xưa thầy nghe mấy chú đi lính về, đi bộ đội về kể, ở biên giới phía bắc của chúng ta, tức là giáp với Trung Quốc á, các vị biết không, không biết là người dân của họ hay là gì, hay là người lính của họ, cái mốc ngày xưa nó chưa phải cái mốc xây to, cái mốc chỉ là cái mốc gì, cắm một cái mốc đổ cái cột bê tông như là vuông khoảng độ 20-20 đem cắm tạm thôi. Đêm lại nếu mà chúng ta không á, không có lính gác, không có người gác á, nó cho người đến giả vờ đi gì, đi làm thôi, nó mang cái cuốc nó dịch sang khoảng gì 50 phân, 50 phân nó cũng dịch, 50 phân nó cũng dịch các bạn ạ. Và khoảng độ gì mấy hôm sau nó lại tiếp tục nó dịch gì mét nữa. Cứ như vậy nếu chúng ta không canh gác, không giữ gì nữa, chỉ cần một tháng thôi đi xuống hàng chục mét, 20 mét. Các bạn có tin một cái mốc này 20 mét và để sang cái mốc kia 20 mét chỉ khoảng một tháng, nếu chúng ta không canh giữ thì một năm sau ai dám chắc chắn là nó đi sang là bao nhiêu mét, và nhiều năm sau nữa thì không biết là nó là bao nhiêu nữa. Cho nên ngoài những người làm gì, làm công tác bảo vệ Tổ quốc cho chúng ta, còn những người dân nghèo chúng ta ở những vùng biên giới xa xôi, chúng ta đừng có nghĩ rằng họ không có công, họ rất có công để giữ gìn từng tấc đất, từng bờ cõi lùm cây ngọn cỏ cho gì, cho đất nước chúng ta được thái bình. Cho nên ở đây thầy mới khuyên các bạn trẻ, thường khuyên các bạn trẻ và các Phật tử là hàng năm phải có một vài lần, ít nhất phải có vài lần để đi gì, đi làm công tác từ thiện lên các tỉnh vùng cao như là Hà Giang, như là Điện Biên, Lai Châu vân vân, những cái nơi vùng sâu vùng xa ở nơi biên cương của Tổ quốc như vậy, người dân về vật chất họ rất rất thiếu thốn, đặc biệt là vào lúc mùa gì, mùa đông. Mùa đông trẻ con ở trên vùng cao đó rất thiếu, rất thiếu thốn gì về quần áo, rất lạnh, thiếu thốn về cái ăn, thiếu thốn về cái mặc. Mặc dù đất nước nó giải phóng gì trên 30 năm nay, nhưng mà ở nơi vùng sâu vùng xa, nơi dân tộc của chúng ta vẫn còn nghèo lắm. Đảng, nhà nước, chính phủ đã lo rất nhiều, đã lo cho rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa hết cái nghèo. Nó chỉ đi dần, nó cứ phải lan dần mà các con. Chưa thể nào mà gì, trong vòng đùng một cái, chỉ cho một cái mà đem xây cái ngôi nhà cho họ thì họ cũng không thể thoát nghèo hết được ngay. Nó chỉ là cái vỏ thôi. Điều quan trọng là cái cách sống của cái người dân ở vùng sâu vùng xa chúng ta là cách sống du mục. Các bạn biết cách sống du mục là thế nào không? Tức là họ chỉ thích sống là để làm nương làm rẫy, làm khoảng được 1-2 năm ở đây, cái đất nó bạc màu thì họ lại tiếp tục đi khai khẩn cái đám nương rẫy khác, và chục hơn chục năm sau họ lại mới quay lại cái khu vực đó để khai khẩn tiếp. Cuộc sống họ như vậy. Nếu chúng ta có xây một cái nhà và cho họ, để cho họ 1 tấn thóc để ăn á, thì họ không thích đâu. Mà họ có ăn xong một cái thì họ lại tiếp tục họ đi, chứ họ không muốn ở lại đấy. Chứ đấy là cái cách sống, cái lối sống du mục của người thích sống như vậy. Đây là họ thích sống như vậy. Vì thầy sao, vì sao thầy biết? Vì thầy chính là người dân tộc. Thầy là một người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở phía Bắc này. Mà thầy, dân tộc của thầy thì nó lại giáp với dân tộc Kinh, cho nên á, cái sự giao thoa văn hóa giữa dân tộc của thầy với dân tộc Kinh của chúng ta thì nó có nhiều cái tương đồng hơn. Còn những dân tộc trên vùng sâu vùng xa, sau này lớn lớn lên một chút thầy đi làm, và sau này xuất gia rồi đi làm công tác từ thiện hay là đi công tác gần gũi họ thì mới thấy rằng bà con dân tộc chúng ta ở vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn vật chất rất nhiều, kể cả về nhận thức văn hóa kinh tế chính trị họ cũng còn có sự, phải nói là còn có chỗ hạn chế. Nhưng mà đặc biệt là gì? Họ đem lại cái sự ổn định và cái sự bảo vệ cái vùng biên cho gì, biên cương của Tổ quốc rất lớn. Chúng ta nhìn nhận sâu hơn một chút thế là họ bảo vệ, có cái công bảo vệ. Còn phải nói rằng cái cách bảo vệ đó là cách bảo vệ không cần súng đạn, mà cứ bảo vệ bằng súng đạn với nhau có khi xảy ra chiến tranh. Mà xảy ra cuộc chiến tranh lớn thì cả hai bên đều không có lợi, nhân dân thì đau khổ, hai bên đều không có lợi, hai quốc gia đều không có lợi. Cho nên cái phương pháp bảo vệ hòa bình như vậy thầy nghĩ là tốt nhất, rất tốt trong cái thời bình này. Cho nên các bạn trẻ chúng ta phải nhớ đến công ơn của gì, những người đó, để mà vào cái kỳ mùa hè, nghỉ hè, thầy thấy là trung ương đoàn và các thành đoàn cũng như là các chương trình, một số các bạn sinh viên hay thành lập được câu lạc bộ, để những cái mùa nghỉ hè đó các bạn dành cả tháng hè đó để đi gì, đi làm tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, rất là quý, rất là gì, trân trọng. Vì quý cái việc làm đó và trân trọng cái việc làm đó, cho nên thầy hôm rồi nói với các bạn ban chủ nhiệm câu lạc bộ với các bạn thành viên câu lạc bộ rằng tới đây khoảng dịp tháng 10, tháng 11 thôi đi trước Tết năm nay, cho các bạn lên sinh viên trong câu lạc bộ chúng ta phát tâm để lên trên Điện Biên một chuyến, thuê xe cho các bạn đi lên đó làm thiện nguyện và làm từ thiện một chuyến vào nơi vùng sâu vùng xa thực sự, chứ không phải đến Điện Biên là làm ở thành phố đâu, vào những nơi cái dân ở nơi vùng sâu vùng xa thực sự, phải đi bộ cả nửa ngày trời mới đi mới đến bản của gì, của bà con dân tộc chúng ta, thì chúng ta mới thấm được cái sự sống thiếu thốn của gì của họ. Chúng ta nhìn như đứa trẻ lên 9, lên 10 tuổi rồi nhưng mà rất căm căm vẫn không có một bộ quần áo gì, một bộ quần áo lành lặn để mặc ở trên người á, chúng ta mới cảm nhận được cái gì? Được là chúng ta được bố mẹ cho chúng ta cuộc sống thật là ấm no, hạnh phúc và đầy đủ, mặc dù gia đình chúng ta vẫn chỉ so với bạn bè cùng học chưa được bằng. Và ngay trong một vài hôm nữa thôi, không chỉ là các bạn ở trong câu lạc bộ của nhà chùa đâu, mà kể tất cả các bạn chúng ta ngồi đây, các bạn có thể đến đây để cùng với các sư ở trong chùa để đi tổ chức những cái ấy cho các em, tổ chức trung thu cho các em học sinh và các em ở dưới trại, mấy cái trại Việt Hàn hay là trại ở trên Ba Vì vân vân đó, thì các vị sẽ bàn nhau để đi làm, mình nên đến đó, thậm chí chia sẻ mình chỉ đưa cho các em gì một cái gói gì, cái gói kẹo hay gói bim bim thôi, nhưng bằng cái tình thương của mình á, để các em nó cảm nhận thấy và các em nó gì, nó sống vượt qua những cái cuộc sống khó khăn, một phần về vật chất và đặc biệt là về căn bệnh của các em nó phải vượt qua đó. Đó. Làm được những cái việc đó tức là chúng ta chia sẻ cái tình yêu thương của mình với cộng đồng và với xã hội, đem nó tưới tẩm và nuôi lớn nó rất là tốt. Và từ giờ đến rằm, không đến rằm, từ nay đến ngày mùng 8 âm lịch, hôm nay là ngày mùng mấy rồi, mùng 4 thôi, nay mùng 4 âm lịch chứ còn 4 ngày nữa, thì có một cái chuyến là chuyển những cái hàng quần áo cũ cũng được lên trên Điện Biên cho vào cái huyện Mường Nhé và một cái huyện gì nữa cũng nghèo như huyện Mường Nhé ở Lai Châu, ở Điện Biên, thì có Phật tử ở trên đó họ xin, và trên đó có các ban lãnh đạo ở xã và ở thôn họ xin, cái thứ nhất là họ xin tổ chức trung thu cho các em, nhưng mà không có kinh phí của nhà nước thì cũng không có nhiều để cho, muốn tổ chức cho mấy cái trường ở trên đó, thì các Phật tử thể trên đó xin là gì, có cái bánh kẹo cúng Phật được không thì chuyển lên, thì bảo có, không có thì không có bánh kẹo cúng Phật rồi thì đi mua để gì để chuyển lên cho các em ấy. Ngày mùng 8 thì sẽ có một chuyến xe để chuyển lên,
Và cô ấy bảo các Phật tử trên kia nói rằng quần áo nếu có được thì tốt, quần áo cũ thôi không cần mới, mới thì càng tốt, không có mới thì cũ cũng được. Đó thì các bạn chúng ta ngay ngày mai về học xong thì hẳn, mà có những cái bộ quần áo chúng ta không mặc nữa, chúng ta ngày mùng 6 và ngày mùng 7, trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 các bạn chuyển lên đây, và ngày mùng 8 thì sẽ đóng xe để chuyển lên trên cho các Phật tử đem đến trao tận tay cho các em nó ở trong hai cái huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Điện Biên. Năm nào cũng làm rồi, nhưng mà năm nay thì cô ấy bảo là xin sớm hơn một chút, đến Tết thì nếu có, gần Tết thì nếu có thì đến Tết thì lại câu lạc bộ, và các bạn trẻ chúng ta phát tâm đi được thì đi, xe cộ thì thầy sẽ lo cho thoải mái để chúng ta đi, và nhà chùa cũng có người đi nữa, đi cùng các bạn để làm cái việc đó, để chia sẻ một cái phần gánh nặng đối với thì đảng và nhà nước chúng ta, đối với những người mà đang từng ngày để lo để lèo trèo chống làm sao được cho chúng ta biết rằng á, ở trong cái thời buổi này không phải dễ đâu các bạn ạ, lo trèo chống cái đất nước này làm sao để cho không xảy ra chiến tranh, đó là cả một vấn đề, không xảy ra va chạm giữa kinh tế, lợi ích kinh tế giữa nước quốc gia này với quốc gia kia là cả một vấn đề. Các bạn đừng có nghĩ rằng á, tại sao đảng chính phủ không phải làm thế này, không phải làm thế nọ, không làm thế kia, không phải dễ đâu. Thầy tiếp xúc nhiều với những các quan chức nhà nước mới thấy rằng không phải dễ như thế. Chúng ta nếu chỉ ở ngoài mà vào trong Facebook mà đọc một cái bài báo mà gì thấy không bằng lòng một cái là chửi, là bình luận là chửi á, thì rất dễ. Nhưng mà để tiếp xúc được hiểu thật sự những cái khó khăn của đất nước chúng ta trong cái giai đoạn này, làm sao đó để cho ổn định tình hình chính trị, kinh tế thì cũng phát triển được, tuy là không được thì vượt bậc nhưng cũng gọi là phát triển được, dân để giữ được cái sự ổn định về kinh tế để phát triển là cả một vấn đề lèo lái cái con thuyền chính trị bây giờ đó, không phải đơn giản. Cho nên thôi, thay bằng cái chúng ta chửi, chúng ta trách móc, chúng ta thể hiện bằng cái tinh thần của mình, yêu nước của mình bằng gì? Bằng việc làm thực tế, đó là chia sẻ những cái khó khăn đối với đồng bào dân tộc của chúng ta ở vùng sâu vùng xa đang ngày ngày để canh giữ từng tấc đất, từng ngọn cỏ, từng bụi cây gì cho dân tộc, cho đất nước chúng ta, gọi là gián tiếp canh giữ đó. Còn các chiến sĩ bộ đội biên phòng hay chiến sĩ quân đội, trong quân đội thì gọi là trực tiếp canh giữ, còn những người dân đó là gọi gián tiếp canh giữ. Thầy phải nói là công của họ rất lớn. Cho nên chúng ta làm một cái gì đó đấy thì các bạn trẻ chúng ta, kể cả quần áo sinh viên chúng ta được, đặc biệt là các bạn nào mà gia đình, mà chúng ta có gia đình nhá, ai cũng có gia đình cả, nhất là các bạn ở gần, đặc biệt là khu Hà Nội, trong nội thành có khi cả bố mẹ và người thân, anh chị và người thân chúng ta mới mặc xong bộ quần áo, khi mới mặc xong một lần thôi có cái bỏ đấy không mặc lại nữa, chúng ta xin và gì giặt được đi cho sạch sẽ để càng tốt, là gặp lại cẩn thận và gửi lên đây. Các bạn lên được thì lên, không lên thì lập thành một nhóm, lập thành từng nhóm qua các bạn trong câu lạc bộ gửi lên đây, và đến chậm nhất là ngày mùng 7 âm lịch, tối ngày mùng 7 âm lịch thì về sáng ngày mùng 8 là chuẩn bị xe đi rồi đó, thì chuyển lên đó. Vừa sáng nay cô Phật tử, Phật đoàn Phật tử trên kia thì gọi điện về cho thầy bảo xin chuyển lên, bắt đầu ngày mùng 8 chuyển lên thì mùng 9 sẽ tới nơi, và để chuyển vào, để sang xe để chuyển vào cho hai huyện thì khoảng độ tầm mùng 10 hoặc 12 gì đó sẽ đi đến tổ chức cho các em trung thu và phát quần áo cho các em. Các bạn đi làm từ thiện cũng nên nhớ cho thầy nhé, nên nếu lên Hà Giang nhé thì đừng có mang quần áo cũ, vì thầy biết rồi, thầy đi 2-3 năm rồi và các sư thầy cùng học với nhau và bạn bè cùng đi làm từ thiện Hà Giang, đừng mang quần áo cũ, vì á, nhân dân trên Hà Giang họ mặc gì phong phanh, thậm chí chịu rét chứ họ không mặc quần áo cũ, vì cái bản sắc văn hóa của người dân tộc ở trên tỉnh Hà Giang á, họ lại như thế. Có một năm các con biết không, các bạn biết không, thầy mang 2 xe ô tô tải, cái loại gì, cái loại mà xe 3 chân dài to tướng đó. Một cái xe đó nó phải đến hàng chục khối đó, mang 2 xe ô tô tải quần áo như vậy, không phải quần áo cũ rèm đâu, quần áo cũ nhưng mà mặc gì lọc ra toàn những cái họ có mới mặc một vài lần thôi, về giặt này, là này, thơm phức, đóng thành hộp, thành kiện, thành cho vào bao tải sạch sẽ hẳn hoi, chuyển lên đó. Thầy không biết đấy là lần đi đầu tiên lên đó, thì chính quyền ở các thôn và các xã đó vẫn ra đón rất là vui vẻ niềm nở, và lúc ấy, mình phát đó, gạo với mì tôm với tiền đó, thì cho bao nhiêu hết bấy nhiêu, nhưng quần áo á, với lại dép thì họ chỉ lấy gì những cái mới thôi. Thế là xong rồi thì mình chẳng nhẽ thì bảo là thôi thì các bác cứ lấy đi à, thì họ bảo thôi chúng tôi chỉ lấy gì, chúng tôi cánh mình chỉ lấy thế này thôi, họ bảo là mình chỉ lấy thế này thôi. Thế thì xong mình có nghĩ là còn lại, họ bảo ông nói rất khéo, và còn lại thì để cho người khác, những người đến sau còn nhiều lắm, nhiều lắm các thầy à, các thầy cứ để đây nhiều lắm. Các vị biết không, tôi có một cái sư ông đệ tử ở trên đó, xong khoảng độ mấy tuần sau ông lại tiếp tục lên làm từ thiện ở trên đó, thấy cả một cái nhà, còn cái nhà quần áo để trong hội trường thôn á, vứt linh tinh ra ngoài, rồi vứt đầy ra ngoài sân. Vì sao ạ? Vì không có ai đến lấy. Thế thì bắt đầu sư ông ấy mới hỏi bác trưởng thôn ở trên đó rằng á, thì quần áo tại sao các bác lại bỏ hết ra ngoài trời mưa như thế? Các bác bảo á, thưa với nhà chùa là hôm rồi chúng tôi kêu gọi nhân dân đến lấy nhưng mà dân không ai đến lấy, chúng tôi cho họ bảo là thôi không lấy đâu, chỉ lấy mì tôm mới lấy gì, lấy gạo và lấy tiền thôi, lấy quần áo mới thôi, không mặc đồ cũ đâu. Cái mình không mặc đồ cũ đâu. Thế là bắt đầu gì, các bác vào họp thôn không có chỗ nào để thì bắt buộc phải mang ra gì, mang ra sân. Mà mang ra sân thì mấy tuần sau lên nó gặp trời mưa thì nó ấy xong. Xong khoảng độ 3 tháng sau, sư ông ấy lên tiếp tục lên làm từ thiện một chuyến nữa, vẫn thấy cái đống quần áo đấy mà bây giờ thì nó mục rồi. Bao nhiêu công lao mình dưới này mang làm, mang đi này, rồi á còn cái gì, lên đây thì các bạn sinh viên hàng trăm, hàng mấy trăm bạn sinh viên lên để giặt này, để là này, để đóng gói này, phân loại đóng gói này đó. Rồi mất khoảng gần 30 triệu tiền chuyển từ đây lên trên huyện Đồng Văn của một cái hai cái xã ở trên đấy, trên huyện Đồng Văn Mèo Vạc, là chùa của Đồng Văn Mèo Vạc ở trên Hà Giang. Nhưng mà dân họ không mặc đồ cũ, đấy là cái kinh nghiệm. Nhưng mà riêng cái đồ quần áo cũ mang lên Điện Biên á, cũng là dân các tỉnh vùng sâu vùng xa, nhưng mà dân tộc ở trên Điện Biên á thì họ mặc tất à, nó có một cái văn hóa nó được khác nhau như thế. Vì sao tôi mới hỏi lại thì mới bảo là gì, dân tộc ở vùng sâu vùng xa ở trên tỉnh Hà Giang họ chỉ mặc cái quần áo của gì, của người dân tộc họ thôi, họ không mặc quần áo kiểu người Kinh chúng ta. Cho dù là bộ com lê calavat mới mua như gì, họ không mặc. Đấy, cái dân tộc họ như thế. Nhưng còn ở trên Điện Biên đó thì họ mặc tất giống như người Kinh chúng ta này. Bây giờ họ mặc cũng giống như người Kinh chúng ta này. Cho nên đó, mang lên bao nhiêu hết bấy nhiêu, đặc biệt là mùa đông. Đấy, xấu xấu cũng có, họ cũng mặc hết. Không có thừa thế nào cả. Năm ngoái thầy chuyển ở dưới này thì hai xe ô tô to đùng như thế, thầy bảo là chắc bao giờ cho hết. Thế mà lên các vị biết không, một tuần sau họ gọi điện, họ bảo là thầy ơi hết chưa đủ, thầy gọi cho một xe nữa đi. Thế cuối cùng gọi lần thứ ba thì nó giáp Tết vào rồi, 24-25 Tết rồi thì được một xe nhỏ nhỏ mang lên một cái thì ngày một cái cũng hết luôn. Đó, chứ đây là kinh nghiệm thầy nói với các bạn chúng ta. Nếu thông báo cho các bạn, các tổ thiện nguyện chúng ta hay đi làm tình nguyện, nếu mà quần áo cũ tốt nhất cứ chuyển lên Điện Biên và chuyển lên Lai Châu, chứ chuyển Hà Giang là họ không dùng. Phí công chúng ta đi mà lại đưa không đúng cái mục đích họ cần, nên bỏ nó phí đi. Đó thì đây nói thêm như vậy để chúng ta cũng biết được. Đấy để chia sẻ và cũng như là để cái tâm thiện của mình để đến đông đủ mọi người, thì các bạn có thể làm những cái việc đó để trợ duyên cho cái thiện tâm của chúng ta. Và đặc biệt là khóa tu tháng sau, khóa tu tháng 10 và ngày hình như là 21-22 thì phải, các bạn có thể xem cái thông tin cụ thể chính thức của câu lạc bộ và của ban tổ chức khóa tu tháng sau đó, thì có một khóa tu đặc biệt, đó là khóa tu gì cộng, từ khóa tu cộng với để hiến máu. Năm nay chúng ta chưa làm được lần nào, năm ngoái và những năm trước là mỗi một năm là chúng câu lạc bộ và khóa tu chúng ta làm được mỗi một năm là ít nhất là 2-3 lần là hiến máu nhân đạo. Nhưng năm nay thì bận nhiều công việc quá chưa làm lần nào, và thầy muốn rằng là đến khóa tu tháng sau thì các bạn trẻ chúng ta cùng với nhà chùa, các sư trong chùa gần như là 98%, 95-98% ai đủ điều kiện đều hiến máu hết. Thậm chí các vị biết có một bác năm ngoái là mới có 16 tuổi, nó ra nó khai lên là 20 tuổi thì cái mấy cái cô làm lấy máu, cô thấy gì, cô ngước lên cô nhìn, cô bảo người này chắc chắn chưa đủ 18 tuổi, làm gì mà khai 20 tuổi đến 16 tuổi. Thế xong rồi thì nó vào lần đầu nó không được, cái cùng lần thứ hai thì nó nhờ một người khác vào để khai thay cho để được hiến máu. Đúng theo như quy định là 16 tuổi không được, nhưng mà vì nó muốn cứu người, nó muốn một cái giọt máu, vài giọt máu của mình để cứu một ai đó nó có duyên với mình. Cho nên ở trong chùa thì cái đó thì phải nói ở miền Bắc này, cái chùa Khai Nguyên chúng ta các sư trong chùa cũng như các bạn trẻ sinh hoạt ở trong câu lạc bộ cũng như là dự các khóa tu làm rất tốt cái việc đó. Và thầy cũng mong rằng thì qua khóa tu này thầy cũng chia sẻ và kêu gọi các bạn, bạn nào mà chúng ta chưa hiến máu bao giờ, hoặc là chúng ta thì trong khoảng thời gian 3 tháng trở lại đây mà chúng ta chưa hiến máu đủ sức khỏe, thì chúng ta lên tham dự khóa tu tháng sau để chúng ta hiến máu. Đây là một việc làm rất tốt. Đức Phật nói là đây gọi là đại bố thí đấy, tức là đem cái gì phần, một phần cơ thể của mình, một phần đang gì đang chảy đang sống ở trong cơ thể của mình mà bố thí cho người khác. Đức Phật nói công đức này giống như công đức mà gì Bồ Tát đó gì trải qua hàng ngàn năm cũng dàng các Đức Phật một lần hiến máu như vậy, đặc biệt là hiến máu ở trong gì trong cửa chùa nữa, một nơi thờ Phật trang nghiêm thanh tịnh như vậy nữa, có chư Phật Bồ Tát các ngài gì chứng minh cho chư tăng cũng hoan hỉ cùng làm với chúng ta, thì công đức là vô lượng vô biên đó. Một số bạn có chưa làm bao giờ, chưa hiến bao giờ, đừng có nghĩ, đừng có sợ đau, nó cũng hơi đau một chút, như là con kiến nó thì nó đốt vào chúng ta không đau bằng con ong đốt đâu. Và để cho hôm đó thì một số bạn mà lần đầu tiên hiến máu thì có thể là hồi hộp, nhìn thấy cái kim á là gì là ghê rồi. Cho nên hôm đấy thì nếu các bạn chúng ta lên á thì sẽ hiến máu vào sáng chủ nhật tới ngày thứ hai của khóa tu, thì cái buổi tối cái ngày thứ bảy chúng ta sẽ sinh hoạt tập thể và cho chúng ta gì, nếu mà về trước chúng ta cùng nhau và tập những cái duyệt, những cái tiết mục văn nghệ á, để sáng hôm hiến máu đó để chúng ta thì trong khi các bạn hiến máu và chúng ta vẫn cứ văn nghệ, bạn nào thì hiến máu xong lại ra văn nghệ, văn nghệ hoặc là gì chúng ta văn nghệ xong ra hiến máu vân vân đó, để cho gì cho động viên khích lệ tinh thần đối với khóa tu ấy, đặc biệt là các bạn tham gia đăng ký hiến máu khóa tu ấy. Hoặc là các bạn nếu mà không đăng ký được khóa tu đấy vì bận cho học tập hoặc như thế nào đó thì sáng chủ nhật chúng ta lên hiến máu cũng được, không cứ là phải là làm thành viên khóa tu mới được hiến máu. Và đây là cái việc thiện mà, cái việc đại thiện, thì thầy cũng thông báo như vậy là dự kiến khóa tu tháng sau sẽ tổ chức phối hợp giữa khóa tu và hiến máu như vậy, thì để chúng ta cũng chia sẻ cái tình yêu, tình thương của chúng ta đến với những người bệnh, những bệnh nhân đang gặp rất nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống, mà đặc biệt là những người bệnh nhân phải truyền máu là những người thì rất nguy hiểm đến tính mạng rồi, mà chúng ta cứu được họ thì đây cũng là gì? Các cụ ngày xưa thường nói là cứu một mạng người bằng xây mấy tòa tháp nhỉ, mấy tòa, 3 tòa hay mấy, 7 tòa tháp đúng không? Cứu được một mạng người còn hơn là xây gì 7 tòa tháp, tức là cái tháp thờ Phật đó, mà Đức Phật trong kinh nói là cúng dường Đức Phật đó thì công đức vô lượng, cúng dường một gì một bữa ăn công đức vô lượng, còn huống chi là xây cả một cái tháp thờ Phật nữa. Nhưng mà đây Đức Phật nói là giờ còn cứu được một mạng người cả công đức còn hơn xây 7 tòa tháp, vì mục đích thành Phật của các Đức Phật cũng chỉ là để gì, để đem lại cái lợi ích an vui cho chúng sinh mà thôi. Và đấy là những cái chia sẻ của thầy hôm nay, và mong muốn tất cả các bạn trẻ chúng ta gì hưởng ứng và thông báo cho bạn bè chúng ta khóa tu lần sau hưởng ứng. Nếu không hưởng ứng được cả khóa tu thì chúng ta hưởng ứng cái vấn đề hiến máu, mà hiến máu ở đây là chúng ta làm rất là vô tư bằng cái tâm của mình, chứ không có đòi hỏi bất cứ một cái gì cho bản thân. Làm như thế thì đúng với tinh thần của Phật giáo là bố thí ba la mật thì công đức càng lớn. Và hôm nay thì chương trình pháp thoại hôm nay sẽ dừng ở đây. Sáng mai thì có chương trình pháp thoại là vấn đáp, thì các bạn chúng ta chuẩn bị các câu hỏi ghi vào giấy thông qua bên ban âm thanh ánh sáng, thì với ban tổ chức các vị gửi lên thầy sẽ trả lời, hoặc là hỏi trực tiếp cũng được. Bạn nào mà bảo dạn thì hỏi trực tiếp cũng được, bạn nào mà ngại thì chúng ta viết câu hỏi trước. Thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, các bạn chúng ta đồng